Chương 140, Lõ Lì triệu hoán Lưu Viễn Tướng chén thánh đoan chính bày ra đang triệu hoán trên đài. Hiện tại thời gian là buổi sáng 11 giờ đúng, thời gian không có cái gì ý nghĩa đặc thù, có lẽ cái khác ma thuật sư cần thông qua chờ đợi chính xác thời gian đến nhượng bản thân ma lực đạt đến đỉnh phong, nhưng đối Lưu Viễn tới nói chỉ là vì triệu hoán anh linh sau đó có thể vượt qua cơm trưa mà thôi. Ngoại trừ Lưu Viễn bên ngoài, những người khác cũng đang bao quát tỏ ghệ ạ lỉ cùng dô man hai cái này người bận rộn. Giống như ước định mà thành một dạng, ở Lưu Viễn muốn triệu hoán sẽ vạn thời điểm tất cả mọi người đều vây ở chỗ này. Kỳ quái là, đến lúc này, Gia Viễn Sĩ vẫn như cũ không có xuất hiện, bữa sáng thời gian cũng không có thấy nàng người ảnh giả. Dô man cũng nói Gia Viễn Sĩ không ở quản chế phòng cùng kỹ thuật ban phòng làm việc, liền giống như từ trạng nghỉ biến mất một dạng. Đương nhiên, chuyên môn đi thăm dò đi tìm hẳn là có thể tìm được, bất quá Lưu Viễn cảm thấy không có tất yếu. Nói thật, hắn cảm giác có chút tức giận. Hắn cũng không có nhân không thể trục trặc mà trách tội Gia Viễn Sĩ, cũng không muốn như cái hẹp hòi nam nhân một dạng phản nàn không ngừng, cho hắn sinh khí là Gia Viễn Sĩ thái độ. Coi như cảm thấy hổ thẹn muốn tranh lấy hắn, ở bọn hắn trở về sau đó chí ít cũng phải lộ mặt chào hỏi a, cái gì đều không nói trốn đến không biết cái nào trong góc không ra tính chuyện gì xảy ra. Trốn tránh có thể giải quyết vấn đề sao? Lắc đầu, Lưu Viễn tướng nổi nóng ý niệm tán đi, đối cách đó không xa Roman gật gật đầu. Ông một tiếng, theo lấy Roman đè chốt mở xuống, triệu hoán trận bị khởi động, phức tạp trận pháp hơi hơi tỏa sáng, hai đạo bích lam sắc giả lập ma thuật mạch kín dâng lên, Lưu Viễn buông tay, chuyên tâm ngâm sướng triệu hoán ngữ. Tuyên cáo, như thân thể ở dưới ta, ta vận mệnh ở như trên thân kiếm. Nếu như tuân theo chén thánh quy tắc, tuân theo cái này ý chí, đạo lý này mà nói liền đáp lại ta đi. Ở đây là thệ, ta là thành tựu thế gian tất cả thiện hành người, ta là truyền đạt trên đời tất cả ác ý người. Cuốn quanh như tam đại ngôn linh bảy này, từ ức chế chi luân đến a, kẻ bỉn thủ hộ giả. Triệu hoán đài phát ra sáng ngời, giả lập mạch kín chậm chậm xoay tròn, tách rời biến thành ba đạo, chén thánh hóa thành thuần túy ma lực dung nhập triệu hoán trận, một đạo chói mắt bạch quang trùng thiên mà lên, năm đạo bóng người từ đó xuất hiện. Sẽ bạn assassin, sẽ bạn lạn sờ, sẽ bạn saber, sẽ bạn mở ở cờ. Đồng ý triệu hoán mà đến. Hệ lụy xạ bẹt bản sổ gì giới tính, nữ trận doanh, người chức giới, lạn sở thuộc tính, hỗn độn xấu sức mạnh, C sức bền, D nhanh nhẹn, E ma lực, A may mắn, B bảo cụ, D chức giới kỹ năng, mặt dẹ xịt sở tặng sở A, bản nhân cũng không phát giác gần tàng kỹ năng, bố tưởng rằng vô tội quái vật tạo ra, không nghĩ đến kỳ thật thật hôn hữu long máu. C bản trong cao nhất đẳng cấp mặt dẹ xịt sở tặng sở, liền dùng tới ma pháp trận cùng nháy mắt khế ước đại ma thuật cũng hoàn toàn vô hiệu hóa. Chức giới kỹ năng, trận địa kiến tạo B, xây tạo ra ngục giam thành, tướng các thiếu nữ giam cầm lên, ép máu tươi. Vốn là C mà sở chức giới năng lực, nhưng bởi vì khi còn sống kinh lịch ngoại lệ thu được. Cố hữu kỹ năng, lãnh tụ khí chất C, biểu hiện ra xem như chi phối cấp vi áp, đối với nữ tính sẽ lên cao nhất đẳng cấp. Nắm giữ chỉ huy quân đội mới có thể. Cố hữu kỹ năng, khảo vấn kỹ thuật A, chắc tuyệt khảo vấn kỹ thuật. Cố hữu kỹ năng, chiến đấu tiếp theo được B, nhận nhiều lần chết trọng thương cũng có thể tiếp tục chiến đấu, không có nhận tính quyết định vết thương chí mạng liền có thể sinh tồn. Mặc dù là dạng này kỹ năng, bất quá đối với hệ lụy xạ bẹt tới nói, sẽ biến thành vô luận bị đánh ngã bao nhiêu lần đều sẽ không biết hối cải lần nữa xuất hiện năng lực. Cố hữu kỹ năng, vô tội quái vật A, nhân vô tội quái vật mà ma nhân tan, mặc dù thoạt nhìn như là ác ma, nhưng là hệ lụy xạ bẹt sừng cùng cái đuôi thuộc về long trùng. Bảo cụ, máu tươi ma nữ e, bà sổ gì hệ dễ bẹt, chủ loại, đối người bảo cụ, đối quân bảo cụ phạm vi, 360 to lớn nhất bát, 1000 người triệu hồi ra bị cải tạo thành siêu cấp lâm hưởng ngục giam thành đúng hách quý tư, hát xuất đi đến hủy diệt cấp long chi suy tước, đồng đẳng với địa ngục sân khấu. Nệ rồ cơ lao đi ủ giới tính, nữ trận doanh, người chức giới, xạ bờ thuộc tính, hỗn độn tiện sức mạnh, dê sức bền, dê nhanh nhẹn, a ma lực, b may mắn, a bảo cụ, b chức giới kỹ năng, mặt dẹ xịt sở tặng sơ c, vô hiệu hóa lấy nhị tiết phía dưới vịnh sướng gây nên ma thuật, không thể phòng ngự đại ma thuật, lễ nghi chú pháp trở đại quy mô ma thuật. Bởi vì nệ rồ bản thân không có chút nào mặt dẹ xịt sở tặng sơ, cho nên sẽ bản hóa sau mặt dẹ xịt sở tặng sơ thấp đến có thể nói xạ bờ chức giới không nên có trình độ. Chức giới kỹ năng, GDB. Có thể linh hoạt khống chế tương đối ưu tú tọa kỵ cùng phương tiện giao thông, nhưng không thể khống chế thần thú, thánh thú cùng long trùng. Am hiểu nhất tái cụ là chiến xa, nhưng bởi vì sẽ cái mông đau nhất quan hệ bản nhân đối với hắn kính nhi viễn chi. Cố hữu kỹ năng, hoàng đế đặc quyền S, lúc đầu không thể nắm giữ kỹ năng, cũng có thể bởi vì bốn nhân chủ trương mà trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được cũng nắm giữ. Phù hợp kỹ năng là dí điểm, kiếm thuật, nghệ thuật, lãnh đạo lực, nhu lực chờ cấp là ai trở lên tình huống dưới, liền lục thể phương diện phụ tải cũng có thể thu hoạch được. Cố hữu kỹ năng, đau đầu bệnh cũ B. Từ xuất sinh bắt đầu liền kế thừa trợ chú. Bởi vì có mãn tính đau đầu, sử dụng tinh thần hệ kỹ năng sát xuất thành công sẽ rõ rệt giảm xuống, khó được nghệ thuật tài năng, cũng bởi vì có kỹ năng này mà khó có thể đầy đủ phát huy. Cố hữu kỹ năng, cho dù ba độ nên đón lạc nhật ta, bởi vì nệ rồ trước khi chết kinh lịch ba độ lạc nhật một chuyện mà diễn biến ra đến kỹ năng. Chống cự trí mạng thương thế ba lần, cơ hồ đồng đẳng với phục sinh nhất bản kỳ tích. Cố hữu kỹ năng, vô tội quái vật a, nhân vô tội quái vật mà ma nhân tan, mặc dù thoạt nhìn như là ác ma, nhưng là hệ lụy xạ bẹt sừng cùng cái đuôi thuộc về long trùng. Bảo cụ, mời đến tâm đảng thần trì hoàng kim kịch trường B, a hệ tu đồ mi sở ô dễ, chủ loại, giao đấu bảo cụ phạm vi, 090 to lớn nhất bát, 1000 người nệ rổ khi còn sống bản thân thiết kế cũng ở dôn kiến tạo kịch trường a hệ tu đồ mi sở ô dễ, tướng bản thân tâm tượng phong cảnh cụ hiện hóa dị giới tính tạm thời thay vào thế giới chế tạo ra, củng cố hữu kết giới nhưng đúng như không đại ma thuật. Bởi vì cùng đổi ghi thế giới cố hữu kết giới khác biệt, là ở trên thế giới từ vừa mới bắt đầu kiến trúc nguyên nhân, có thể thời gian dài duy trì triển khai. Triển khai thời điểm, lệnh chút vào địch nhân ngược hóa. Bảo cụ, nhà hát Hoàng Kim khơi gợi đắm say bê chủ loại, giao đấu bảo cụ phạm bi, 050 to lớn nhất bát, 10 người ạ hệ tụ đổ mì sở ổ dễ triển khai sau có thể sử dụng hỏa diễm kiếm kỹ. Triệu hoán trên đài, thay thế chén thánh là năm đạo hiểu điệu bóng người, tạ mạn mô can, hệ lì sạp bét, nề rồ, sở thẻ nọ bị triệu hoán đi ra, đến nơi này còn không có gì vấn đề. Nhưng khi nhìn thấy cuối cùng một vị trốn ở đám người phía sau tóc bạc lọ lì dò xét ra mặt đến lúc, Lưu Viễn kém chút cả kinh nhảy đến trên trần nhà. Sẽ bản xa bờ, ở tỷ lạ lì lì, ngươi tốt. Chương 141, dưỡng thành trò chơi. Ở tỷ lạ lì lì giới tính, nữ trận doanh, người chức giới, xa bờ thuộc tính, hỗn độn thiện sức mạnh, C sức bền, D nhanh nhẹn, C ma lực, B may mắn, A bảo cụ, A chức giới kỹ năng, mặt dẹ xịt sở tặng sơ C. Vô hiệu hóa lấy nhị tiết phía dưới bệnh sướng gây nên ma thuật, không thể phòng ngự đại ma thuật, lễ nghi chú pháp trở đại quy mô ma thuật. Chức giới kỹ năng, GDB, có thể linh hoạt khống chế tương đối ưu tú tọa kỵ cùng phương tiện giao thông, nhưng không thể khống chế thần thú, thánh thú cùng long trùng. Chức giới kỹ năng, Divinity D, ở tỷ là tự thân cũng không có cùng thần linh quan hệ máu mủ, nhưng nhân trả đạp châu Âu thế giới cái này sự thật mà bị coi là thần uy, trở thành bị người e ngại đối tượng, thậm chí được đến thần trừng phạt, thượng đế chi tiên hai cái danh hiệu. Bởi vì cái này nguyên do, xem như trên mặt đất anh linh ở tỷ lạ nắm giữ đẳng cấp cao thần linh tính tương thích, nhưng mà lấy ở tỷ lạ còn nhỏ hình thái bị triệu hoán đi ra ở tỷ lạ lì lì cũng không có kinh lịch cái này truyền thuyết ít ai biết đến, bởi vậy Divinity phi thường yếu ớt. Cố hữu kỹ năng, bản tính nhục thể C, bẩm sinh, nắm giữ xem như sinh vật mà nói hoàn toàn nhục thể. Có thể tạm thời khiến sức mạnh tham số đẳng cấp lên cao. Vô luận thu lấy bao nhiêu cạ lộ gì, hình thể cũng sẽ không biến hóa. Cố hữu kỹ năng, tinh chi vân trang trí S, bơi tinh chi vân trang trí. Mượn thông qua hình dáng trang sức đến tiêu hao ma lực, có thể khiến tùy ý thân thể bộ vị năng lực tăng lên. Mặc dù cũng không phải là ma lực thả ra kỹ năng tính bùng nổ tăng phúc, nhưng là ma lực tiêu phí ít tính so sánh giá cả cao, hơn nữa còn gồm cả trực giác kỹ năng hiệu quả. Cố hữu kỹ năng, văn minh ăn mòn S, ở tỷ lạ lì lì bản nhân vô tự giác phát động kỹ năng, trong tay đồ vật sẽ hướng đối với hiện tại bản thân tốt nhất thuộc tính biến hóa. Cái gọi là tốt nhất cũng không phải ưu dị ý tứ, mà là chỉ ở tỷ lạ lì lì bản nhân lấy đến mê sự vật. Cố hữu kỹ năng, tinh chi kết nối S, từ nhân lực không cách nào đến xa xôi chỗ cảm nhận được như có như không liên hệ, theo lấy liên hệ tăng cường, ở tỷ lạ lì lì tựa hồ sẽ giống như nhân loại nhất bản có chỗ trưởng thành, bao quát nhưng không giới hạn trong thần cao. Bảo cụ, nước mắt ngôi sao, quân thần kiếm à, tệ ở rộp phổ tô dày, chủ loại, đối quân bảo cụ phạm bi, 199 to lớn nhất bát, 900 người quân thần kiếm chân chính lực lượng. Giải phóng tên thật đồng thời sẽ châm đối ở tỷ lạ lì lì chỉ định địa điểm từ xa xôi không trung hạ xuống to lớn cổ sáng tiến hành rộng phạm vi tiêu diệt, có vô cùng lực phá hoại. Xuất hiện ở trước mặt Lưu Viễn tiểu nữ hải không có chút nào nghi vấn là ở tỷ lạ còn nhỏ bản. Thật dài tóc bạc cùng đầu xa, hơi thiên da đen, làn da bên trên bạch sắc đường vân, quần áo bó sát người, nhưng cũng không có giống ở tỷ lạ như thế bại lộ, chỉ lộ ra tinh tế hai chân, sau thắt lưng ghim đại nờ con bướm xuất khí hắc bạch băng gấm, tóc chỉ là qua vai một chút, xinh xắn đáng yêu, khuôn mặt mặc dù không có biểu hiện lộ ra bất luận cái gì cảm xúc, nhưng hồng sắc đôi mắt mười phần linh động, chăm chú nhìn Lưu Viễn, không hiểu có loại tiểu thỏ tử rụt rè ảo giác. Ở tỷ lạ lì lì thân thể nuốt ở nệ rồ sau lưng, hai tay nắm lấy nàng váy đỏ, nghiêng đầu nhìn xem Lưu Viễn, tóc bạc cùng đầu xa theo trọng lực rủ xuống, càng thêm đột hiện nàng đáng yêu. Lưu Viễn tức khắc cảm thấy trong tim một tiễn, không có chút nào nghi vấn, trên cái thế giới này thuần túy nhất, hoàn mỹ nhất sự vật liền đứng ở trước mặt hắn. Thứ ba là cây. Lưu Viễn không tự giác tự lẩm bẩm, sau đó tựa hồ ý thức được mình nói cái gì, giúp đỡ cầm dưới, không, ta đang làm cái gì à? Ta không phải là lì khống. Tại hắn hỗn loạn thời điểm, dục dịch tạ mạ mổ cắt cũng đã đợi không kịp, một cái hồ ly chó bay vọt nhào đi lên, kém chút đem Lưu Viễn áp đảo. Chủ nhân. Cũng ở đặc dị điểm thời một dạng ăn mặc hắc bạch trang phục nữ buộc tạ mạ mổ cắt cả người đặt ở Lưu Viễn trên người, hai tay treo ở hắn hai vai, hồ ly đầu cuộn cọ sát Lưu Viễn gương mặt, toàn thân tràn đầy hưng phấn, lỗ hai lắc một cái, tựa như một cái nhìn thấy chủ nhân trung quyền. Tạ mạ mổ cắt thể trọng cũng không tính rất nặng, nhưng đương nhiên cũng sẽ không quá nhỏ, bị nào chúng Lưu Viễn kém chút bị nàng đẩy lên trên mặt đất, bất quá cuối cùng vẫn là lui lại nửa bước ổn định thân hình. Ấm áp thân thể cùng xông vào mũi mùi thơm nhượng hắn không khỏi cười một tiếng, cong lên cánh tay vuốt tạ mạ mổ cắt đầu cùng lốt hai. Rõ ràng là như thế thân cận cử động, đằng sau trộm nhìn đám người lại không hiểu cảm giác không thấy bất luận cái gì mập mờ bầu không khí, liền giống như nhìn một người treo chọc miêu dắt chó, BT mới có thể sinh ra cái gì kỳ quái ý nghĩa rất lâu không thấy, dư cận bệ a. Nê Dô đi xuống triệu hoán đài, hai tay chống nạnh, tiêu ngạo nhìn xem Lưu Viễn. Lần này đến phiên dư phụng dưỡng nhữ, u mù, cảm thấy quang vinh a, đây chính là chói mắt nhất hoàng đế La Mã hiệu trung. Lưu Viễn nhẹ nhàng đẩy ra tạ mạ mổ cắt, nhìn xem lại cực kỳ quen thuộc cứng đỏ thân ảnh, kìm lòng không được lộ ra thiếu dung, điện hạ, lần này ngài hẳn là làm rõ ràng anh linh là cái gì a. Đây là đương nhiên, thế giới thật đúng là lớn a, lại còn tồn tại loại này thần kỳ hệ thống. Bất quá dư đối mạ sở thế nhưng là rất kén chọn loại bỏ a, mặc dù dư đối với ngươi nhất định là hài lòng là được. Ha ha, cảm tạ ngài. Có thể lần nữa cùng điện hạ cùng nhau đạp vào chiến trường, là ta vinh hạnh. Lưu Viễn ngả lớn thi lễ một cái. U mu. Dư thật cao hứng, ngươi chính là cùng trước kia một dạng. Không giống những người khác, ngươi sẽ tướng dư coi như là ngang nhau tồn tại, dư thích ngươi ánh mắt. Nghệ dụ hoài niệm nhất bản nói ra. Lúc này, sở thẹn nọ đi tới. Lại gặp mặt, master. So sánh Tạ Mạ Mổ Cắt cùng Nghệ Dỗ nhiệt tình, Sở Thẹn Nọ chỉ là cười cùng Lưu Viễn lên tiếng chào, liền trực tiếp đi đến mặt mũi tràn đầy cứng ngắc Mỡ Đở Xạ trước người cười ha hả nói cái gì. Lưu Viễn năng nhìn thấy Mỡ Đở Xạ thân thể đang nhẹ nhàng run rẩy, nhìn về phía hắn nhãn thần tràn đầy khẩn cầu. Nhưng mà Lưu Viễn chỉ là liếc qua liền vô tình nghiêng đầu sang chỗ khác, xem như cái gì đều không nhìn thấy. Hắn mười phân ác liền muốn, đến hạ cái đặc dị điểm đụng phải Gọt Gọn nhị tỷ ở vừa thời Mỡ Đở Xạ không biết lại là phản ứng gì. Gọt Gọn ba tỷ mỗi đoàn tụ, không may nhất định là Mỡ Đở Xạ, ai bảo nàng dáng người so hai cái tỷ tỷ tốt nhiều như vậy đây. Bởi vì Nệ Dỗ đi lại, ở tỷ lạ Lý cũng đi theo đi xuống triệu hoán đài, chăm chú quấn ở bên người nàng, chờ Lưu Viễn ánh mắt một lần nữa tập trung đến trên người nàng lúc, nhỏ ở tỷ là nhỏ bé không thể gặp dừng một chút, sau đó cấp tốc rụt trở về, một bộ sợ người lạ bộ dáng, trên mặt nhưng không nhìn thấy vẻ mặt gì. Vô miệng hắc bì lọ lì, tốt đẹp. Người tốt ta mới người đại diện tiên sinh. Ê lì xạ bẹt vùng lấy long bĩ, nạo khí mười phân bước lấy bước chân người mâu đi tới Lưu Viễn trước người, nói cho đúng, là Nệ Dỗ bên người. Lại gặp mặt, Nệ Dỗ thân. U mu, dư duy nhất chi âm, Ê lì chan. Ê lì xạ bẹt cùng Nệ Dỗ hai tay nắm cùng một chỗ, hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt muốn làm đại sự biểu lộ. Lưu Viễn run sợ, lá gan rung động, cái gì đều rung động, đặt xuống quyết tâm tuyệt đối không thể để cho hai người này biết rõ cái gì là mị rộ phồn, cái gì là quả bá, bằng không thì trả nghỉ tuyệt đối sẽ biến thành địa ngục. Chương 142, hồng hồng nhiệt nhiệt, bắt đầu ăn kích thích đi tới quán cơm, Lưu Viễn chào hỏi mọi người tòa hạ. Hiện tại trả nghỉ có thể náo nhiệt rất nhiều, coi là mới vừa bị triệu hoán đi ra Nệ Dỗ đám người, chọn vẹn 13 cái xe bản, lại tăng thêm Roman. Mười mấy người vừa nhắc tới lời lệnh Lưu Viễn có loại về tới đại học phòng học cảm giác. Đến bản thân sân nhà, Lưu Viễn tự nhiên từ master biến thành trạ nghi ngự dụng đầu bếp, bắt đầu hướng đám người hỏi thăm hôm nay cơm trưa chủ đề. Bình thường hắn sẽ không hỏi loại này sự tình, hắn làm cái gì mọi người liền ăn cái gì, dù sao nếm lên đều rất mỹ vị, hơn nữa còn có thể bảo chứng ăn không được án. Nhưng hôm nay có tân nhân đến, hơn nữa đi qua lão cấp trên cũng đến, Lưu Viễn tổng không thể một chút biểu thị đều không có. Làm cái gì không phải làm, hắn lại không chê phiền phức. Không hỏi tới một vòng, mọi người giống như đều không có cái gì đặc thù yêu cầu. Lưu Viễn cảm thấy mới tới Nệ Dỗ bọn họ có thể là cảm thấy không quan trọng, biết rõ hắn làm đồ ăn cái dạng gì lão nhân cũng không lo lắng hắn làm không ra ăn ngon, cho nên càng thêm bình tĩnh, hoàn toàn đem quyền lựa chọn giao cho hắn. Ở loại này không khí hạ tự nhiên cũng không có người cùng Lưu Viễn xách thực đơn gì, ngoại trừ hệ lì xạ bẹt bên ngoài. Lưu Viễn nhìn ra được nàng thực sự là một chút đều không có khách khí, ngay tại chỗ liền nhấc tay ồn ào nói muốn vừa đỏ vừa nóng lại kích thích đồ ăn. Cái này miêu tả là cỡ nào cụ thể, đến mức ở hệ lì xạ bẹt lời còn chưa nói hết thời điểm, Lưu Viễn liền liên tưởng đến nào đó dạng đồ vật. Hắn suy tư. Trong phòng bếp giống như có ma quỷ quả ớt. Chờ Lưu Viễn quay người vào phòng bếp, Nệ Dỗ mới đem ánh mắt thu trở về, quay đầu hướng Mạ Sủ hiếu kỳ hỏi, "Lưu Viễn hắn biết nấu cơm?" "Ừm." Mạ Sủ ngẩn ra đạo, "Hắn đương nhiên sẽ, hơn nữa làm được rất tốt." Ngồi ở đối diện sản sấn đột nhiên trùng điệp gật đầu nói ra, "Không phải rất tốt, là phi thường tốt." "Không sai a." Mã Lì hai tay xếp ở trên bàn, hướng về phía trước thò người ra, câu lên mở môi rất có sức hấp dẫn, Lưu Viễn làm đồ ăn có thể so sánh những cái kia đâu ra đấy cung đỉnh đầu bếp ăn ngon nhiều, hơn nữa khó được là hắn mỗi lần đều có thể làm cho tất cả mọi người cảm thấy hài lòng. Nệ Dỗ gặp ba cái sệ vạn đều đối Lưu Viễn chủ nghệ ôm lấy cao đánh giá, hơi lấy làm kinh hãi, lợi hại như vậy à, có thể từ khi dư biết hắn đến nay liền không có gặp Lưu Viễn trưởng qua môi. A, Lưu Viễn hắn, không phải ngài cận bệ sao? Hắn không có làm cho người qua cơm. Một bên Jin giờ ạ kinh ngạc nói. Nệ Dỗ ảo nao lắc lắc đầu, không có, thật không có, hắn cho tới bây giờ chưa nói qua bản thân hay là cái đầu bếp. A lại nhải, Nệ Dỗ hôn ngươi không biết sao? Hệ lì xạ bẹt nghiêng một cái đầu. Nệ Dỗ tức khắc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem nàng. Có thiên ban đêm hắn vụng trộm nướng con gà, bị ta phát hiện, hắn liền phân ta một cái đùi gà ăn. Hệ lì xạ bẹt nói xong, liếm liếm bờ môi, tựa hồ đang dư vị lúc ấy thưởng thức được mỹ hảo. Mặc dù Lưu Viễn luôn luôn phản nàn đồ gia vị không tốt, làm ra đến đồ vật hoàn toàn không đạt được tiêu chuẩn, nhưng mỹ vị, không qua trương mà nói, là ta đời này tăng thêm đời nếm qua đẹp nhất vị đùi gà nướng. Thật không phải bản tiểu thư phẩm bị thấp, là hắn yêu cầu quá cao. Đáng tiếc chiến sự càng ngày càng gấp, hắn về sau đều không có thời gian mở cho ta tiểu táo. Nói lấy, Hệ lì xạ bẹt thất vọng gục đầu xuống. Thiên vị. À, đây là Lưu Viễn nói cho ta, hắn nói bí mật cho người ta đặc biệt đãi ngộ liền là thiên vị, Đông Á người một cái tục ngữ. Chỉ cần ta yêu cầu, hắn sẽ rất ít tự tuyệt cho ta làm đồ ăn, như thế nghe lời người hầu thế nhưng là hiểu thấy. Ta muốn hắn nhất định là yêu ta. Ai kêu ta yêu tú như vậy đây? Hệ lì xạ bẹt vung một cái tóc, mặt mũi tràn đầy đắc ý vong hình, đối kẻ khác quăng tới xấu hổ ánh mắt không có chút nào tự giác. Nệ Dỗ phồng lên miệng, thở phì phò nói, giữ như thế tín nhiệm hắn thế mà cho tới bây giờ không cho dư nấu cơm ăn. Đáng giận, quá đáng giận. Đặc biệt là biết rõ Lưu Viễn cho hệ lì xạ bẹt thiên vị đều không mang theo nàng thời điểm, cảm giác liền càng thêm không xong. Mặc dù nàng cùng hệ lì xạ bẹt là bạn thân không sai, nhưng có chút đồ vật là không thể chia sẻ. Lúc này Lưu Viễn có thể không biết có người đang oán thầm hắn đang cho vài củ khoai tây lột ra, hơn nữa tốc độ thật nhanh, vài phút sau liền toàn bộ cắt khối thả trong nồi cách nước trưng. Nhưng khi hắn mới vừa đem khoai tây khối bỏ vào trong nồi hấp, quay người lại phát hiện đứng bên người bóng người. Hắn kinh ngạc một cái, sau đó cau mày nói, "Hồ Ly, người tới chính là Tạ Mạ Mộ Cát." Nàng không biết lúc nào tiến vào phòng bếp, chính trông mong nhìn xem Lưu Viễn. "Chủ nhân, hỗ trợ, cần." Nàng giống người máy một dạng ngốc manh phun ra ba cái tử, cuối cùng đáng yêu nghiêng đầu một chút. Lưu Viễn không nhịn được xoa xoa nàng hồ ly đầu, nghĩ, vẫn là gật đầu nói, ngươi giúp ta đánh trợ thủ a. Tạ Mạ Mộ cắt phía sau cái đuôi tức khắc cùng quạt điện một dạng vùng đẩy lên, liên tục gật đầu. Khoai tây chưng chín nước chừng cần 15 phút tả hữu, Lưu Viễn đương nhiên sẽ không ngây ngốc làm trở lấy, mở miệng chỉ huy Tạ Mạ Mộ cắt tướng chính đang thấm thủy phân đông lạnh ngực nô ra thịt lấy ra cắt thành khối nhỏ. Tạ Mạ Mộ cắt động tác ngược lại là thành thạo, rất nhanh cắt gọn thịt, Lưu Viễn lập tức lấy ra một cái chén lớn, tướng cắt gọn ngực nô ra thịt, rượu gia vị, muối, bột hồ tiêu cùng nước đặt ở bên trong quấy đều tiến hành ướp muối xử lý. Lưu Viễn tiếp lấy dùng bột mì cùng nước làm ra hồ rán, gia nhập dầu thực vật quấy đến hồ rán bóng loáng. Tạ Mạ Mộ cắt thì bắt đầu điều chế mật ong nước tương. Một người làm đồ ăn thời điểm rất nhiều vật liệu đều muốn đồng thời làm, nhưng hai người thời điểm liền có thể các việc có liên quan, trong phòng bếp có một cái trợ thủ sát thực thuận tiện. Nhưng đây không phải Lưu Viễn cho phép Tạ Mạ Mộ cắt đợi ở trong này lý do duy nhất, Tạ Mạ Mộ cắt chủ nghệ không sai là một phương diện khác là, Lưu Viễn không đem con hồ ly này cho làm ngoại nhân, hoặc có lẽ là căn bản không xem nàng như người. Hắn ghét nhất liền là kẻ khác ở bên cạnh nhìn xem hắn làm việc hoặc là không có ý nghĩa đi tới đi lui, lúc này làm cho người tâm phiền ý loạn, nhưng Tạ Mạ Mộ cắt liền không có cái này phong hiểm, bởi vì nàng bước đi ý mắng, hơn nữa cùng Lưu Viễn rất quen thuộc, an ý, cùng với nàng ở cùng một chỗ Lưu Viễn sẽ không khẩn trương. Đừng xem thường điểm này, đối đầu bếp tới nói trạng thái tâm lý cũng là sẽ trực tiếp thể hiện đến món ăn trong. Hồ rán cùng nước tương tốn mất bọn họ 15 phút, lúc này khoai tây cũng nên chừng chín, thời gian vừa vặn. Lưu Viễn sắp chín đất mềm đậu khối nhặt đi ra, để qua một bên thả lạnh. Tiếp lấy cầm lên dao phay, sắp hiện ra thành làm xưởng hun khói cắt thành nguyên một đám khối bông nhỏ, Tạ Mạ Mộ cắt thì ở bên cạnh đuốt mèo bay tán loạn, nhanh chóng bóc lấy hạt bắp. Lúc này khoai tây cũng đã chẳng phải nóng, Lưu Viễn tướng mềm nhún khoai tây phiến toàn bộ để vào một cái trong túi giữ tươi, dùng dao mặt lặp đi lặp lại để ép nát, biến thành một bài súp khoai tây. Sau đó lại tướng sốt khoai tây cùng làm xưởng hun khói, hạt bắp hỗn hợp, thêm muối vào cùng hạt hồ tiêu, lại chen điểm sa lát tương, một phần đơn giản việc nhà sốt khoai tây món ăn coi như hoàn thành. Lưu Viễn rất cẩn thận tướng sốt khoai tây biến thành đại sủi cảo nhân bánh một dạng ước chừng mở miệng một tiếng lớn nhỏ trên bàn, vận dụng xuất sắc bảy bản kỹ xảo, mạnh mẽ tướng thô lậu sốt khoai tây khối chỉnh thành ngũ tinh tiểu điểm mới có thể xuất hiện cao đoan đồ ăn. Sắc hương vị không nói, chỉ ít tạo hình là đầy đủ tinh mỹ, làm cho người xem xét liền rất có muốn ăn. Chương 143, mỹ thực tù binh không cần Lưu Viễn bằng dao. Tạ Mạ Mộ cắt vào nghề vụ thuần thục cầm lên tất cả đĩa, liền cánh tay cùng trên đầu bày đầy bàn ăn, nhưng nàng đi lại mười phần ổn định, đĩa không có một tia lay động, giống như là đi tơ thép gánh xiết thú thẳng hề một dạng vững vững vàng vàng đi đến quán cơm, sau đó cánh tay nghiêng, tay chụp tới, tất cả đĩa liền cùng bị nắm đi một dạng thông thuận phóng tới trước mặt mọi người phía trước. Nhấc tay một cái tướng trên đầu để đó cái cuối cùng đĩa buông xuống, Tạ Mạ Mộ cắt cũng không quan tâm bọn họ phản ứng gì, cứ vui vẻ quay người chạy về đi phòng bếp. Nezo bọn họ những cái này mới gia nhập sẽ vặn đưa mắt nhìn nhau, lục tục cầm dao đĩa lên. Mỗi cái trên bàn ăn bảy đưa bốn đám hôn tạp răm đông cùng cây ngô súp khoai tây, trắng loãng đĩa không nhốn bụi trần, kim hoàng sắc món điểm tâm ngọt tạo hình làm cho người khẩu vị mở rộng, súp khoai tây phát ra mùi thơm cũng chọc người tâm động. Các nàng bắt đầu có chút không thể chờ đợi. Một bên khác, trong phòng bếp Lưu Viễn chính đang mân mê xong giá sữa. Cách làm rất đơn giản, sắp hiện ra thành sữa bò nấu đến nhỏ bé sôi, đổ vào trong chén thả lạnh, sau đó dùng đũa bốc lên ngưng kết vắng sữa, đổ ra phía dưới sữa bò. Đổ ra sữa bò thêm đường sau quấy hòa tan, loại bỏ đánh tan lòng trắng trứng, quấy đều đặn. Trứng sữa dịch một lần nữa rót vào gốm sứ trong chén, nhựa váng sữa lơ lửng, phong giữ tươi màng phía trên chó, nước mở sau tiểu hỏa trưng 15 phút, xong ra sữa liền hoàn thành. Lưu Viễn cầm một cái trái xoài, thịt quả cắt thành khối nhỏ hất tới xong ra trên hũ, sau đó đem xong ra sữa thả tủ lạnh ướp lạnh. Hắn chỉ làm một phần, cho ở tỷ lạ lý lý, hắn mới sẽ không hảo tâm đến cho tất cả mọi người làm món điểm tâm ngọt, tốn thời gian lại tốn lực. Ở Lưu Viễn bận rộn thời điểm, bên cạnh Tạ Mạ Mộ cắt đã đem ướp tốt ngực nô ra thịt đổ vào hồ rán trong bọc đều, thẳng đến mặt ngoài nổ chế độ kim hoàng sắc. Mặt khác chuẩn bị một cái nồi, trong nồi lẩu trong không cần thả dầu, đem điều tốt mật ong nước tương đổ vào nổ tốt thịt gà khối trộn xào, nhựa thịt gà đều chùm lên nước tương. Xem trọng thời cơ nhốt hỏa, một đạo mật ong thịt gà liền hoàn thành. Vốn đang cần giải lên hạt vừng, xem như một đạo ước định mà thành trình tự làm việc, nhưng bởi vì Lưu Viễn đặc biệt dặn dò qua, cho nên Tạ Mạ Mộ cắt cũng không có làm thế nào. Đơn giản giảng, chính là người yêu thích vấn đề. Mật ong thịt gà xem như nước ngoài tương đối nổi danh một đạo cơm trưa, không vì cái gì, bởi vì món ăn này rất ngon. Âu Mỹ người bên kia không ăn cay cũng không ăn mặn, liền thích ăn củ cải đường, bọn họ đối với cái kia chút dễ ẩm ngọt ngào ít nước đồ ăn luôn luôn ôm lấy cao đánh giá. Đương nhiên, ngẫu nhiên sẽ có ngoại lệ, nhưng hơn phân nửa như thế liền có thể nói rõ vấn đề. Tạ Mạ Mộ cắt bưng lên mật ong thịt gà, cơ cái đôi rời đi. Qua 20 phút, Lưu Viễn cùng Tạ Mạ Mộ cắt từ trong phòng bếp đi ra, đồng thời bưng đi lên hai món ăn, sườn xào chua ngọt cùng bỏ mặt. Buổi sáng xỉ FIS nói hắn nghĩ ăn thịt, Lưu Viễn liền cho hắn làm hai đạo thịt thái. Bất quá thịt bữa ăn dù sao không thể xem như món chính, cho nên Lưu Viễn thuận tay cần làm sườn xào chua ngọt còn lại xương sườn nhựa làm mỏ mặt, xem như giữa trưa món chính. Làm Tạ Mạ Mộ cắt cùng Lưu Viễn bưng xương sườn nhào bột mì đi ra thời điểm, trước mặt mọi người phía trước bàn ăn cũng đã bị quét đến không còn một mảnh, không có ngoại lệ, nhìn bộ dáng liền biết do phía trước món ăn nhựa bọn họ phi thường hài lòng. Làm mỏ mặt được bày tại trước mặt thời điểm, tiếng vọng ngoài ý muốn bình thản, nhưng một đám người động thủ tốc độ một chút cũng không chậm, bọn họ cơ hồ là đồng loạt cầm dao nĩa lên, sau đó tựa đầu xuống ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Lưu Viễn âm thầm hối hận không có làm nổi nước, coi như là anh linh, rượu chè ăn uống quá độ cũng là sẽ nghẹn đến. May mắn quán cơm nơi hẻo lánh trong tủ lạnh lớn cũng không thiếu đồ uống, Lưu Viễn hướng bên cạnh nghiêng qua ánh mắt, Tạ Mạ Mộ cắt lập tức đứng bước thân thể chào một cái, cơ cái đuôi chạy ra ngoài, lại chạy trở về, phân biệt tướng nước, nước trái cây, trà cùng rượu bốn loại khả năng cần đồ uống phóng tới trên bàn, cho tất cả mọi người rót đầy đầy một chén, động tác nhu hòa nhưng nhanh chóng, giống như một tài giỏi nữ bộ. Lưu Viễn đối Tạ Mã Mộ Cát hài lòng đến không được. Nghe lời không nói, còn rất biết chiếu cố người, mặc kệ ở trong sinh hoạt vẫn là ở chiến đấu đều có thể dành cho hắn trợ giúp, đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là nghe lời, không có ai sẽ không thích đối bản thân nói gì nghe nấy cấp dưới. Liên là có đôi khi quá dính người điểm này làm cho người phiền não, nhưng là chỉ là hạnh phúc phiền não thôi, Tạ Mã Mộ Cát có thể nói là vô số người tha thiết ước mơ hoàn mỹ đối tượng, đương nhiên, chỉ giới hạn trong sủng vật. Trong phòng ăn rời khỏi an tĩnh, mỗi người đều đang cùng trước mặt đồ ăn làm đấu tranh, chỉ có một số ít người duy trì ở bản thân hình tượng và lễ nghi, nhưng ăn tốc độ vẫn nhanh chóng. Lưu Viễn chống lạnh đảo mắt một vòng, không có phát hiện ra Vĩnh Xi thân ảnh. Cơm trưa thời gian cũng không có nhìn thấy, nhìn đến nàng là chuẩn bị trốn rốt của ca sát bên ẻn kỳ dù ngồi xuống, Lưu Viễn chậm rãi bắt đầu ăn, ngẫu nhiên cho ngồi xổm ở chân hắn bên Tạ Mã Mộ Cát một ngụm, một người nhất hồ ly chó vui vẻ hòa thuận, nhưng luôn cảm thấy cái này tình cảnh có nơi đó rất kỳ quái. Ước chừng 7 phút sau, Lưu Viễn nhìn một chút thời gian, đứng dậy trở lại phòng bếp, trở về sau trên tay bưng to lớn nồi giống như là huyết nhất dạng nóng hổi chất lỏng, phía trên còn nổi rất nhiều trắng bệnh thể rắn, thoạt nhìn có chút hiếu kỳ. Lưu Viễn tướng gốm sứ nồi bày ở trước mặt Elizabeth. Đây là cái gì? Elizabeth sững sờ sai lệch phía dưới. Lưu Viễn chậm rãi thu hồi phòng nóng bao tay, đối hễ Elizabeth lộ ra tiểu dung, hơi hơi không người, ngài đậu hũ ma bà, mời hưởng dụng. Đậu hũ ma bà. Elizabeth ánh mắt chậm rãi rời xuống. Vừa đỏ, vừa nóng, mang theo kích thích tính khí vị. Đây là cái gì? Thoạt nhìn tốt. Cái kia. Liên Mã Lị cũng không biết làm sao hình dung nổi này tinh hồng sắc vật thể, rất hiển nhiên, đây là nàng không có gặp qua đồ ăn. Suốt đây. Mô ra nhíu mày, do dự nói. Dính giờ à khẽ nết lấy miệng, liền giống đang nhìn lấy địa ngục tỉnh cảnh đây, thật có thể ăn không? Đương nhiên có thể. Lưu Viễn dành cho khẳng định. Sẽ không ăn xấu bụng a? Các ngươi đều là anh linh, còn sợ ăn xấu bụng? Ngươi không phủ nhận điểm này a? Cái này thoạt nhìn xấu quá. Elizabeth cầm thìa chọc chọc tung bay ở suốt cây phía trên đầu hũ, nhướng mày, bắt bẻ nói ra. Lưu Viễn tiếu dung không thay đổi, rất nhiều người nói như vậy, nhưng là những người kia ăn một miếng sau đó, liền cũng không quên được nữa cái kia mùi vị. Ta đề nghị ngươi hưởng qua sau đó mới làm ra đánh giá. Thật sao? Elizabeth hơi có chút mong đợi, nếu là quá khó ăn liền giết ngươi a. Nàng cầm muỗng lên, múc một ngụm mang theo suốt cây đầu hũ, nhẹ nhàng thổi hai lần, ngẩng đầu nhìn một chút Lưu Viễn. Lưu Viễn hướng nàng lộ ra cổ vũ, tà ác, thiếu dung. Elizabeth gật gật đầu, đặt xuống quyết tâm, tướng thìa đưa vào trong miệng. No, 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 no. Elizabeth sắc mặt biến đỏ. Elizabeth phun ra đầu lưỡi. Elizabeth siêu tiến hóa. Elizabeth biến thành phun lửa long. Ố ra. Lưu Viễn tựa như hoàn toàn không nhìn thấy bị cay được nhảy hạ khiêu tiểu long mụ mụ, giống như là làm ảo thuật một dạng xuất ra một ly đá chấn xong ra sữa, thong dong cười đặt ở tỷ lạ lì lì trước mặt. Đây là món điểm tâm ngọt, cố ý làm cho ngươi a. Ở tỷ lạ lì lì hai tay bưng lấy cái chén, cảm nhận được trên tay chuyển đến lạnh buốt xúc cảm, hơi hơi lộ ra tiểu dung. Tạ ơn, Master. Không cần khách khí. Đám người kinh dị nhìn qua bên này, trong lòng suy nghĩ cùng một cái ý niệm. Thật đáng sợ, xấu bụng Master thật đáng sợ. Chương 144, Mona Lisa nhiệt độ cơ thể quá thấp. Cầm máu kìm. Trạng thái bình thường, bắt đầu cắt bỏ. Ý thức trong mơ hồ, ẩn ẩn năng nghe được thanh âm, có thể phân biệt ra được không phải đến từ một người miệng, nhưng là rất xa xôi, giống như cách tầng tầng mít trướng. Tiến sĩ, tay, có cái gì người đang kêu gọi? Nắm chặt tay ta. Cái kia thân thiết thanh âm sẽ không sai. Hắn từ từ mở mắt, ánh mắt năng mơ hồ nhìn thấy một cái hình dáng, rất nhanh biến rõ ràng. Đứng ở bên cạnh hắn, khom lưng bắt lại hắn tay, là một tên trên đầu mọc ra lỗ tai dài thiếu nữ. Bích lam sắc đôi mắt, màu đậm tóc, bắt lại hắn tay năm ngón tay mang theo kỳ lạ giới chỉ. Thiếu nữ kinh hỉ nói ra, quá tốt rồi. Tiến sĩ ngươi rốt cuộc tỉnh. Ngươi. Hắn hé miệng, ra sức muốn nói cái gì, nhưng khát khô yết hầu nhượng hắn không cách nào thông thuận nói chuyện. Tiến sĩ ngươi muốn nói cái gì? Không cần phải gấp gáp từ từ nói. Ngươi. Ừ. Ngươi rốt cuộc là con lửa vẫn là thọ tử. Thiếu nữ nháy mắt mặt không biểu tình, dùng sức vạch lên hắn ngón tay. Sau đó Lưu Viễn liền bị đau tỉnh. Ngộ. Bất quá trên tay cái này chân thực quá mức cảm giác đau là. Lưu Viễn hư suy nghĩ nhấc lên chăn mền. Quả nhiên, trong chăn trốn tránh một cái thơm ngào ngạt hồ ly chó, nàng nằm nghiêng, ôm lấy Lưu Viễn tay phải cắn bàn tay, cùng nhai nuốt lấy cái gì một dạng lầu bầu miệng. Hắn năng cảm giác được Tạ Mã Mộ Cát răng ở cọ sát lấy bản thân bàn tay cùng mu bàn tay, cảm giác rất ấm áp, hơn nữa ướt át. Lưu Viễn xác định bản thân không có mời Tạ Mã Mộ Cát cùng hắn cùng một chỗ đi ngủ, cái này dính nhân tinh đại khái là thừa dịp hắn tối hôm qua trở về phòng thời điểm trốn mất tiền đến, cũng không biết là linh thể tan hay là trốn ở chỗ nào, hắn thế mà không có phát hiện. Lưu Viễn để lại cái này xóa tung hồ ly đầu, muốn đem tay rút trở về, lại phát hiện Tạ Mã Mộ Cát nắm lấy tay khí lực ngoài ý muốn đại. Hắn rút không ra. Lưu Viễn cải biến sách lược, từ bỏ cường ngạnh thủ đoạn, bắt đầu cào Tạ Mã Mộ Cát cái cằm. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Tạ Mã Mộ Cát vặn mèo bốn néo đầu, miệng nhấp thành vế nút chữ, trong cổ họng phát ra đại biểu thoải mái dễ chịu gầm nhẹ. Thừa dịp nàng hơi hơi há mồm, Lưu Viễn cấp tốc đưa tay rút trở về, nửa cái bàn tay dính đầy con hồ ly này cho nước bọn, vô cùng bẩn. Lưu Viễn làm bất đắc dĩ hình, nhẹ nhàng linh hoạt rời giường rửa tay rửa sạch, trở về thời điểm Tạ Mã Mộ Cát đã rời giường, con vịt ngồi ở trên giường, hai tay nắm lấy chăn mền, trông mong nhìn qua hắn. Leng keng. Lúc này, chuông cửa vang lên. Lưu Viễn đi qua mở cửa, kinh ngạc phát hiện đứng ở ngoài cửa là một tuần lễ không gặp Gia Vĩnh Sĩ. Nhà hống đã lâu không gặp, nơi này là Leonardo Gia Vĩnh Sĩ thân. Gia Vĩnh Sĩ không có cầm trôi này thánh tinh thạch ma trượng, mu bàn tay ở sau lưng, treo chọc Nhất Bản nháy mắt mấy cái, nhớ ta không, nhớ ta không. Chợt cửa bù một cái quan bế. Len keng, len keng, len keng. Cửa lần nữa mở ra. Gia Vĩnh Sĩ hai tay chắp tay trước ngực, sợ sợ đáng thương, xin lỗi, không nói giỡn, tha thứ ta. Ngươi ở trốn tránh ta. Trốn ta một tuần lễ. Lưu Viễn cau mày, có chút tức giận. Xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải đang cố ý tránh né lấy ngươi, chỉ là trước đó làm thật xin lỗi ngươi sự tình, đây là ta trong đời vô số lần sai lầm trong rất làm ta thất vọng một lần. Ta thực sự rất xin lỗi, ta muốn chuẩn bị ít đồ mô phỏng bộ ngươi, ngươi biết rõ, ta người này bất tiện ngôn tử, ta chỉ có thể làm như vậy. Gia Vĩnh Sĩ thành khẩn ngữ khí, lệnh Lưu Viễn bất giận hơn phân nửa. Ta tha thứ ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hiểu rõ, tuyệt đối không có lần sau. Lưu Viễn lắc lắc đầu, khoát tay thả nàng tiến đến. Làm Gia Vĩnh Sĩ đi tiến đến, nhìn thấy quỳ ngồi ở trên giường bị nửa chặn nửa che Tạ Ma Mộ cắt thời điểm, đống nhiên huýt sáo một cái, đối Lưu Viễn nháy nháy mắt, tất cả tận ở trong không nói. Trước nói xong, chúng ta nhưng không có phát sinh cái gì không bình thường quan hệ. Được rồi, ta biết rõ, sẽ không nói cho kẻ khác. Gia Vĩnh Sĩ giơ ngón tay cái lên, một mặt ta hiểu được biểu lộ, yên tâm, miệng ta nghiêm. Lưu Viễn nâng chán, phất phất tay đem Tạ Ma Mộ cắt đuổi xuống, ngồi trở lại trên giường. Tốt, nói đi, sớm như vậy tới tìm ta vì cái gì? Vì đem cái này đưa cho ngươi. Gia Vĩnh Sĩ ý cười giạt giào, giống như là làm ảo thuật một dạng từ sau lưng lấy ra một bộ cao 75cm, rộng 55cm tả hữu tranh vẽ. Đây là 15 phút phía trước vừa mới tác phẩm hoàn thành. Lúc đầu hẳn là hoa thời gian hoang khô, nhưng là ta cũng đã không thể chờ đợi. Phía trên vẽ lấy là Lưu Viễn từ nhỏ đến lớn nghe qua nổi tiếng cao nhất một bức họa, Gia Vĩnh Sĩ kinh điển nhất, nổi danh nhất tác phẩm một trong, Thần Bí Mỉm Cười, Mộ Nạ Lì Xạ. Gia Vĩnh Sĩ đem nàng tác phẩm phục chế ra. Nhưng là từ bản nhân vẽ đi ra giống nhau họa tác không tính phục chế phẩm, đây chính là chính phẩm, Gia Vĩnh Sĩ Mộ Nạ Lì Xạ, không có chút nào nghi vấn. Mộ Nạ Lì Xạ bức họa này không cách nào định giá, đây là thế giới chân bảo, vô giá, nói tiền liền là đối nàng vũ đụng. Nếu quả thật muốn biết giá cả, vẫn có thể tham khảo đối tượng. Đồng dạng từ Gia Vĩnh Sĩ vẽ nam bản Mộ Nạ Lì Xạ, sáng tác niên đại cùng Mộ Nạ Lì Xạ gần xạ vạ tô mần đi, ý là chúa cứu thế, ở chỗ Mỹ quốc New York tổ chức đấu giá hội phía trên lấy 4.5 USD, hẹn 29.6 USDT giá trên trời bán đi. Đây là cho đến lúc này giá bán cao nhất tác phẩm nghệ thuật, thế gian phổ biến cho rằng đây là cho đến nay Gia Vĩnh Sĩ duy nhất một bức vẫn lưu lạc dân gian chính phẩm. Cất giữ ở nghệ thuật quán cái khác Gia Vĩnh Sĩ tác phẩm giá trị chưa chắc so xạ vạ tổ mẫn đi cao, nhưng là Mộ Nạ Lì Xạ không giống, có thể nói cùng xạ vạ tổ mẫn đi không phải một cái cấp bậc tác phẩm, nàng cũng đã lên cấp là càng thêm thần thánh tồn tại. Ở hiện đại năng nắm giữ bức họa này người không tồn tại, nàng là tất cả nghệ thuật họa tác đỉnh điểm, không cách nào siêu việt thiên hoa bản. Mộ Nạ Lì Xạ thần bí bắt làm tù binh tất cả mọi người, mỗi cái quốc gia, mỗi cái gia đình, mỗi cái đi qua giáo dục người đều nghe nói qua bức họa này, cái tên này. Hiện tại chính phẩm ngay ở trước mắt, liền ở trước mặt Lưu Viễn không đến nửa mét địa phương. Nàng sáng tác giả Leonardo Gia Vĩnh Sĩ tướng bức họa này đưa cho hắn. Trên thế giới chỉ có bức thứ hai Mona Lisa, hiện tại về hắn tất cả. Không dám tin tưởng, hưng phấn, vinh hạnh, những cái này cảm xúc chợt lóe lên, nhưng rất nhanh chuyển thành ngảm đạm. Bởi vì trên thế giới lớn nhất giá trị cùng giá trị tác phẩm, ở cái này dẫm lên tơ thép du đầu, kề bên hủy diệt địa phương, không có chút ý nghĩa nào. Đây chỉ là một bức họa, không phải một loại nào đó bảo cụ, cũng không phải một cái anh linh, không cách nào cho Lưu Viễn, cho Trà Nghỉ mang đến bất luận cái gì tăng lên. Thay lời khác nói, hoàn toàn không có tính thực dụng. Lấy Lưu Viễn cá nhân góc độ tới nói, xa xa không bằng Gia Vĩnh Sĩ, ẻn kỳ rủ cùng họ ghệ ạ lì hợp lý chế tác hắc kiếm. Nhưng ở nhân lý đốt lại hiện tại, đây chính là trên thực chất duy nhất một bộ Mộ Nạ Lì Xạ. Chân quý giá trị tột đỉnh, 10 phần thành ý cho nên hắn cũng không thất vọng, chỉ là có chút kỳ quái. Gửi tới rất chân thành ấy nấy, nàng bề ngươi. Lưu Viễn sắc mặt phức tạp tiếp nhận Gia Vĩnh Sĩ truyền đạt Mộ Nạ Lì Xạ, sau đó từ gầm giường lấy ra một bộ khắc họa phong cùng kỹ pháp càng khuynh hướng cận đại, có vi diệu khác biệt mới Mộ Nạ Lì Xạ. Ta còn tưởng rằng, bộ này mới là ngươi lễ vật. Hắc. Chương 145, Nhạn Làm hoạt động mở ra đại sự kiện, đây là đại sự kiện a các vị. Gia Vĩnh Sĩ dùng sức vỗ trước mặt cái bàn, nàng tả hữu hai bên để đó một bộ mới vừa hoàn thành Mộ Nạ Lì Xạ chính phẩm, cùng mấy chục bức cùng chính phẩm họa phong vi diệu khác biệt nhạn làm Mộ Nạ Lì Xạ. Đây không phải đơn thuần phục khắc sản phẩm, mà là tác giả một chương từ đầu hoạch định vĩ cao phảng mô phỏng. Mặc dù là đồ dòm không sai, nhưng trong đó bao hàm hội họa giả nhiệt tình lại không nghi là chân thực, nhất bút nhất họa phảng phất đang phát tiết nộ khí, có loại nhiếp nhân lực nói. Gia Vĩnh Sĩ chỉ những cái kia đồ dòm thở phì phì nói ra, không biết người nào đem những đồ vật này phát ra đến Trang Nghi, ngoại trừ ta bên ngoài, tất cả mọi người trong phòng. Khó có thể tin. Chẳng lẽ chúng ta bảo an hệ thống là giả sao? Làm cho người kinh ngạc là, Gia Vĩnh Sĩ sinh khí địa phương cũng không tại đột nhiên xuất hiện một đống lớn Mộ Nạ Lì Xạ đồ dòm phía trên, có lẽ vẫn là rất sinh khí, chỉ là không biểu hiện ra ngoài, mà là ở nhiều như vậy họa tác đột nhiên xuất hiện ở Trang Nghi tất cả mọi người, bao quát tất cả sẽ bạn trong phòng chuyện này phía trên. Không có người năng dự liệu được, không có người dự phòng đến. Ngoại trừ một cái này tuần lễ trong một mực đợi trong phòng Gia Vĩnh Sĩ bên ngoài, tất cả mọi người đều thu vào người nào đó đưa tới lễ vật. Gia Vĩnh Sĩ không nhịn được suy nghĩ, nếu như hôm nay xuất hiện ở trong phòng không phải bẽ, mà là cương liệt thuốc nổ, sẽ chết bao nhiêu người? Đáp án dĩ nhiên là, ngoại trừ sẽ vạn bên ngoài, không người có thể may mắn thoát khỏi, bao quát Lưu Viễn. Tất cả người sống sinh mệnh đều nắm giữ ở kẻ khởi xướng trên tay, chỉ ở thần một ý niệm. Bọn họ đường đi thiếu chút nữa thì kết thúc ở cái kia nhân thủ phía trên. Rất nhiều người sinh mệnh kém chút chung kết, đây là làm cho người khó có thể tin tình huống. Bọn họ bị địch nhân tha một mạng. Ai cũng không nghĩ đến, bọn họ sẽ bị địch nhân thẩm thấu đến loại trình độ này. Có lẽ là bởi vì ngoại bộ hết thảy đều bị hủy diệt, cho nên Trạ Nghị khinh suất, bọn họ tự cho là nơi này là tuyệt đối an toàn, tự cho là bọn họ năng nhẹ nhóm thủ bưng ở người này lý cuối cùng thánh địa. Nhưng là đưa tới nhạn làm Mộ Na Lì Xa người phá vỡ bọn họ hồn nhiên, nói cho bọn hắn, Trạ Nghị liền là khối toàn thân là động format. Gia Viễn Si đã thất vọng, vừa sợ sợ. Thất vọng là Trạ Nghị như thế đơn giản liền bị người thẩm thấu đến chỗ sâu, sợ hãi là địch nhân chỉ kém một bước liền giết chết bọn họ Master, nhờ bọn họ cố gắng cho một buổi lửa. Là ai? Gia Viễn Si hiện tại quan tâm liền là hai cái đơn giản vấn đề. Là ai làm? Bọn họ có cơ hội rửa nhục sao? Nếu như có cơ hội, nhất định phải diệt trừ cái này uy hiếp, nếu không Gia Viễn Sĩ ban đêm tuyệt đối ngủ không yên. Coi như là vì để cho nàng có thể nằm ở trên giường làm mộng đẹp, bọn họ cũng phải dốc hết tất cả, tìm tới cái kia hung thủ. Gia Viễn Sĩ, Dỗ Man cùng họ Gệ Á Lì ở khẩn trương thảo luận làm sao thông qua những cái này tranh giả làm tìm tới tất cả những thứ này sự cố người chủ tính, mà Lưu Viễn biết rõ, lại không thể nói. Trên thực tế hắn không cảm thấy khẩn trương, tương phản, hắn hưng phấn, bởi vì đây là xuyên việt đến nay hắn tướng kinh lịch lần thứ nhất hoạt động nội dung cốt truyện. Nhạn Làm Anh Linh. Hắn căn bản không nghĩ đến ở một cái chân thực gỗ thế giới có thể gặp được Nhạn Làm loại này thiên chơi ác loại nội dung cốt truyện, bởi vì theo logic mà nói loại tình huống này căn bản không có khả năng phát sinh. Hắc Trinh là làm sao lấy được chiến thánh, hình thành đặc dị điểm. Từ hiện thực góc độ mà nói hoàn toàn không cách nào lý giải. Hợp lý tính tạm thời không nói, chuyện này dù sao là phát sinh, cho nên suy nghĩ những cái này cũng không có giá trị, cố sự này đã mở cái cỡ. Ở kiếp trước nếu như không có kinh lịch tai nạn xe cộ mà nói, ngày thứ hai Lưu Viễn liền có thể nhìn thấy quốc phục Nhạn trả lời khác. Hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng nên đón một đống lớn nhu cầu cấp bách cơ sở vật liệu đến bổ khuyết khe hở. Đáng tiếc, hắn không có đợi đến cái này cơ hội. Thay lời khác nói, hắn cũng không có ôn lại Nhạn trò đùa tình cơ hội. Nhạn Làm thuộc về phi thường lúc đầu hoạt động, đối Lưu Viễn tới nói là hơn một năm trước kia, hơn nữa cái này nhiều không phải mới vừa quá mức, mà là hơn nửa loại kia, bởi vì hắn sau khi xuyên biệt lại đang rôn vượt qua nửa năm lâu. Lưu Viễn đối hoạt động này ấn tượng mập mờ không rõ, lúc trước không có hảo hảo nhìn nội dung cốt truyện cũng là nguyên nhân một trong, ngoại trừ Hắc Trinh bên ngoài hắn cơ bản không nhớ kỹ cái gì. Bất quá bây giờ có một chút là có thể khẳng định, kia chính là Roman cùng Gia Viễn Sĩ cần nhất định thời gian đến định vị đặc dị điểm, không có tọa độ bọn họ không cách nào linh tử chuyển di. Dùng những cái này đồ dòm tiến hành định vị, tìm tới bọn họ, sau đó giết chết bọn họ. Gia Viễn Sĩ hào khí vạn trượng vung tay lên, lần này ta cũng sẽ cùng một chỗ đồng hành, ta muốn tận mắt nhìn xem bày ra như thế ta ác sự kiện người rốt cuộc là người nào. Hừ, lại dám quang minh chính đại phục chế ta tác phẩm, tuyệt đối phải cho thần một cái sâu sắc giáo huấn. Roman nghe vậy kinh hãi, a, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi thế nhưng là còn có quản lý bày ra dính cùng điều chỉnh thử chuyển di không thể công tác, một phần bạn ngươi ngã xuống, chán nghỉ hiệu suất nhưng là biết giảm phân nửa. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi ở đây trùng khẩn yếu quan đầu đi mạo hiểm. Ân, ngươi lặp lại lần nữa. Không hổ là Leonardo da Vinci, đối nghệ thuật linh hồn bảo vệ cùng phấn khởi phản kháng dũng khí làm cho người tán thưởng. Ta hiểu, ta liền đi chuẩn bị linh tử chuyển di. Roman nhanh chóng chạy xa. Masu, bác sĩ. Lưu Viễn, quá yếu a. Phao, phao, Nguyễn Trần Tôn. Roman bọn họ tốc độ ngoài dự liệu nhanh, nửa giờ sau Lưu Viễn liền bị thông chi đến quản chế phòng tập hợp. Vội vàng chạy đến lúc thời gian, phát hiện bao quát mạ sủ ở bên trong tất cả sẽ bạn đều ở nơi này gom đủ. Trung ương quản chế trong phòng tràn đầy chiến đấu đêm trước khẩn trương không khí, nhưng chỉ có một cái nơi hẻo lánh là ngoại lệ. Nha hống, đây là ta lần thứ nhất linh tử chuyển di, có chút khẩn trương đây. Gia Viễn Sĩ hưng phấn vung vẩy ma trượng, khắp khuôn mặt đầy đều là chờ mong, chỗ nào có một chút khẩn trương bộ dáng, ngược lại càng giống là sắp đi tham gia chơi xuân tiểu hải tử. Lưu Viễn nâng chán, không có để ý tới nàng, đi thẳng tới sẽ bạn bên kia. Master. Buổi sáng tốt, Master. Đám người cùng Lưu Viễn chào hỏi, cái sau cũng trở về mỉm cười. Mọi người cũng đã biết rõ bây giờ là tình huống như thế nào a. Enki dù mỉm cười, tình huống mọi người cũng đã biết được, Master, mời chỉ định lần này chiến đấu tham chiến sẽ bằng a. Bởi vì Gia Viễn Sĩ lâm thời gia nhập, lại coi là Lưu Viễn cùng Mạ Sủ cái này cố định đội ngũ, còn lại chỉ có hai cái không thể không bị. Nói cách khác, Lưu Viễn muốn từ một đám sẽ bạn trong tuyển ra hai tên sẽ bạn. Nếu như là độ khó rất lớn đặc dị điểm mà nói, Lưu Viễn khẳng định sẽ mang lên Enki dù. Sau đó còn lại cái cuối cùng danh ngạch sẽ để cho hắn buồn rầu thật lâu. Nhưng là Nhạn Làm hoạt động đặc dị điểm, hiển nhiên còn lâu mới có được nguy hiểm như vậy đáp án liền rất rõ ràng. Hắn muốn chọn rất thú vị hai cái anh linh. Masu, CFES, Ginger Ark, chỉ các ngươi ba cái. Lưu Viễn cởi điểm xuất chiến đấu nhân viên, xin lỗi Enki Dù, lần này ngươi là đội cổ động viên, ngay ở quản chế trong phòng hãy chờ xem. Enki Dù nghi ngờ một cái, dạng này không thành vấn đề sao, Master. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Lại nói cũng không thể luôn luôn dựa vào ngươi. Dạng này ta và Mạ Sủ là không cách nào trưởng thành. Ta hiểu. Enki Dù khôi phục tiêu dung, ta sẽ ở hậu phương canh gác lấy ngươi, Master. Nezo, Umu, Dư sẽ chờ ngươi thắng lợi trở về. Elisabeth, thử. Thân làm người đại diện lại dám bỏ xuống ta, thực sự là không ra dáng, ta nhìn lầm ngươi. Mở đợt xạ, no. Muốn cẩn thận. Sợ thế nỏ, a, cũng không nên chết ở trong đó a Master. Ở thì là Lily, Mã, Mã Sạ Bạ, cố lên. Lưu Viễn giơ ngón tay cái, mang theo Mã Sủ, CFLIS cùng Dinh Dơ Ác, cất bước hướng chuyển di không thể đi đến. Chương 146, Gia Vĩnh Sĩ, tức giận A đối với lần này không hề có điểm báo trước nguy cơ, Gia Vĩnh Sĩ có một chút nghi hoặc, kia chính là kẻ khởi xướng động cơ. Những cái kia nhạn làm bị Gia Vĩnh Sĩ một bước tử tế kiểm tra qua, không có phát hiện bất luận cái gì mà thuận dấu vết, hoàn toàn liền là đơn thuần bức tranh tác phẩm. Nhưng là tướng đơn thuần họa tác đặt ở tràn nghi, con mắt ở đâu? Biểu thị công khai lực lượng, hoặc là dẫn bọn họ lên câu bấy dập. Nếu như là người trước, vậy liền không có chút nào nghi vấn là lỗ mãng tiến hành. Quá sớm tướng tính chất uy hiếp cùng địch ý biểu hiện ra đi ra cũng không phải người thông minh hành vi. Nếu như là cái sau, cái kia Gia Vĩnh Sĩ liền không thể không cảnh giác lên. Khi kiến thức đến những cái kia nhạn làm mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở trạm nghỉ các nơi, loại này lặng yên không một tiếng động uy hiếp tất nhiên sẽ dẫn tới bọn họ độ cao chú ý. Đây là một cái có logic tính người bình thường đều có thể đơn giản đoán được. Vì lần sau không còn xuất hiện đồng dạng, thậm chí là càng thêm nguy hiểm tình huống, trạm nghỉ phương diện nhất định phải kịp thời xác nhận làm ra loại này hành vi người phải chăng ôm có địch ý. Nếu như có địch ý, liền không lưu tình chút nào đánh ngã, nghĩ cũng không cần nghĩ. Cho nên cái này đặc dị điểm bọn họ là tới, nhưng là đến lại có thể sẽ gặp được bấy dập. Loại này quang minh chính đại biểu hiện ra đi ra, lại như cũng làm cho người tiến thối lưỡng nan kế sách, gọi là dương mưu. Bất quá cứ việc lại thế nào lo lắng, nên đi còn là muốn đi, Gia Vĩnh Sĩ bọn họ không có khả năng đối với cái này làm như không thấy, nhiều lắm là cẩn thận một chút. Cự ly linh tử chuyển di bắt đầu, còn có 3 giây 3, nhị, nhất. Linh tử chuyển di hoàn toàn như trước đây, lấy lại tinh thần lúc, Lưu Viễn một đoàn người cũng đã đứng ở quen thuộc cỏ xanh bên trên bình nguyên. Nếu như Lưu Viễn không nhìn lầm mà nói, phiến bình nguyên này cùng bọn hắn lúc trước mới vừa giáng lâm ở pháp đặc dị điểm thời nhìn thấy cơ hồ giống nhau như lúc. Có lẽ liên là cùng một cái địa phương cũng nói không chừng. Đây chính là linh tử chuyển di a, ngoài ý muốn không có gì cảm giác đây. Gia Vĩnh Sĩ trái vô vô phải nhìn xem, giống như đang xác nhận bản thân có hay không thiếu cánh tay thiếu chân một dạng. Một trận gió nhẹ thổi tới, nhựa trên mặt đất cỏ xanh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, chống trải bên trên bình nguyên tươi mát không khí làm cho người tinh thần khí sảng. Gia Vĩnh Sĩ thật sâu hít vào một hơi, sau đó trùng điệp thở ra. Rất lâu không có đạp vào trạ nghị bên ngoài đại địa, thực sự là hoài niệm. Sống sót thực sự là kiện mỹ diệu sự tình đây, ngươi nói đúng không, Lưu Viễn? Lưu Viễn nâng đỡ ngạch, không, ngươi đã chết. Từ sử học góc độ mà nói xác thực như thế, nhưng là đứng ở trước mặt người ta, chẳng lẽ liền là giả sao? Sẽ bản cũng không phải trong phim ảnh hoạt thi, ta trái tim còn tại nhảy lên, ta trí tuệ vẫn như cũ tồn tại. Gia Vĩnh Sĩ lộ ra tràn đầy phấn khởi tiêu dung. Chỉ cần còn tại hướng về phía trước rào bước tiến lên, chúng ta liền là sống sót sinh mệnh, dừng lại bước chân nhân tài là cái xác không hồn. Lưu Viễn từ bỏ nhất bàn nhún nhún vai nói, được rồi, ta bị ngươi thuyết phục. Cũng không phải thi biện luận, ngươi không cần bị ta nói phục. Hơn nữa nếu như là từ nhân loại lịch sử góc độ mà nói, ngươi chủ trương đúng là đúng. Ta chỉ bất quá là ở tránh nặng tìm nhẹ trộm đổi khái niệm, đem lời đề từ sử học biến thành triết học. Liên cái này chủng địa phương đều nhìn không ra, Lưu Viễn, ngươi còn cần quá nhiều học tập nha. Tốt tốt, ngươi hôm nay làm sao như vậy rông dài, còn có đi hay không? A xin lỗi. Gia Vĩnh Sĩ tựa hồ cũng phát giác được bản thân cảm xúc không bình thường tăng gọn, khẽ nhíu mày một cái đầu. Xem ra là hiếm thấy rời đi chăn y, ta hơi có chút hưng phấn bộ dáng. Không có ý tứ, vừa mới lời coi như làm không nghe được a. Cũng không biết có phải hay không nhớ tới trước kia nhà ấm sinh hoạt, Mạ Sủ sau khi nghe xong đống nhiên mở miệng đối Gia Vĩnh Sĩ khích lệ nói, Gia Vĩnh Sĩ thân, nếu như ngươi nghĩ muốn thể nghiệm cùng Trạ Nghị không giống cảnh sát, có thể tùy thời sử dụng linh tử chuyển di, bác sĩ hẳn là sẽ không ngăn cản. Hoặc là dứt khoát gia nhập chúng ta, cùng Mạ Sở khế ước cũng có thể. Dĩnh Giờ Ác cũng cười nói ra, nếu như Gia Vĩnh Sĩ tiên sinh gia nhập mà nói, ta hoan nên. Ngài trí tuệ cùng toàn năng là chúng ta cần thiết. CFIS trầm mặc gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý ý kiến này. Ân, đúng là một rất có sức hấp dẫn đề án đây. Làm Gia Vĩnh Sĩ nghiêm túc suy tư lúc, Dỗ Man máy chiếu giả lập đống nhiên xuất hiện ở đám người trước mặt, hắn vội vàng hấp tấp đưa tay hô, cái này có thể không được. Gia Vĩnh Sĩ, ngươi là trạ nghỉ chân quý nhất kỹ thuật nhân viên, tiến lên dây chiến đấu không phát huy được ngươi năng lực. Hơn nữa nếu như muốn mượn dùng trí tuệ mà nói, thông qua máy truyền tin chỉ đạo liền đầy đủ. Gia Vĩnh Sĩ nhìn xem Dỗ Man khẩn trương thần sắc, trên dưới đánh giá hai mắt, đống nhiên cười khúc khích, Dỗ Man nhi, ngươi như thế khẩn trương làm cái gì? Ta lại không thật đáp ứng cùng Lưu Viễn khế ước. Hay là nói, ta trở thành Lưu Viễn sẽ bản đối với ngươi có cái gì khốn nhiễu địa phương sao? Cùng Gia Vĩnh Sĩ trêu chọc ánh mắt nhìn nhau, Dỗ Man bỗng nhiên đỏ mặt. Hắn rốt cục phát hiện bản thân lại bị buộc định. Không, không, không có gì, khu khụ. Dỗ Man trùng điệp ho khan một tiếng, một bản đứng đắn nói sang chuyện khác, căn cứ quản chế phòng đối mồ nạ lì xạ đồ dòm lưu lại linh tử tin tức tiến hành quan trắc cùng truy tung, kết luận là mục tiêu ở nơi này tọa độ phụ cận. Thuận tiện nhắc lên, hiện tại thời gian điểm là 1431 niên, vừa lúc là Dìn Giờ Ác Thụ hình chết đi một năm kia, hơn nữa cùng lúc trước chúng ta giáng lâm pháp đặc dị điểm thời gian phi thường gần. Sao là, hiện tại các ngươi vị trí tọa độ cũng là pháp. Mạ Sù kinh ngạc nói, đây là ngẫu nhiên sao? Người nào biết do đây? Gia Vĩnh Sĩ ý vị sâu xa nói xong, đột nhiên thay đổi biểu lộ, tràn đầy phấn khởi vùng tay lên hô, nhà tây, việc này không nên chậm trễ, để cho chúng ta đi tìm tới cái kia ở trạm nghỉ phát ra đổ dòm hôn đàn à. Gia Vĩnh Sĩ thân nhiệt tình mười phần đây. Lưu Viễn trả lời, dù sao bị trộm bản là bản thân tác phẩm, còn lớn như vậy quy mô giải đi ra, không tức giận mới gọi kỳ quái. A, Master có thể lý giải Gia Vĩnh Sĩ thân tâm tình sao? Lý giải, phi thường lý giải. Nghĩ lúc trước ta cũng là bị trộm bản độc hại bị vùi dập giữa chợ viết lách ra. Bị vùi dập giữa chợ, Viên Lách. Bình Nguyên phụ cận mấy cây số thì có một tòa thành trấn, Lưu Viên đám người chuẩn bị ở trong đó thu thập tình báo. Không cần nói nhiều, ở tất cả chiến tranh, chiến đấu, tình báo đều là dẫn hướng thắng lợi trọng yếu nhất nhân tố một trong, ở một ít dưới tình huống thậm chí không có một trong. Hiện tại đám người mục tiêu rất rõ ràng, liền là tìm tới vẽ ra mồ nạ lụy xạ đồ dòng người. Nhưng là chờ Lưu Viễn bọn họ đến thành trấn triển khai điều tra sau, phát hiện manh mối thực sự là ra ngoài ý định nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cùng loại mồ nạ lụy xạ dạng này đồ dòng cơ hồ đầy đường đều là. Mỗi cái ở trên đường đi tới nhân gia trong đều có treo một lượng bức cùng loại tranh giả, đi đầy đường nhạn làm không chỉ có mồ nạ lụy xạ, còn bao gồm cái khác lấy nhà danh họa, cùng ra vịn xì mặt khác hai bức kiệt tác, tối hậu vãn san cùng nham gian thánh mẫu. Hai cái này bức họa ở nghệ thuật giới trong địa vị cơ hồ cùng mồ nạ lụy xạ cung cấp, có thể thấy được bọn chúng chỗ chân quý. Nhưng mà bao quát mồ nạ lụy xạ ở bên trong giá trị không cách nào đánh giá đông đảo họa tác, cùng với độ cao tương tự lại dĩ giả loạn chân đổ dòm lại phản phất giấy vệ sinh nhất bàn đi đầy đường đều là, hoàn toàn liền là đối nghệ thuật miệt thị cùng tra đạp. Cái này nhưng đem ra vịn xì cho tức nổ tung. Cả đám rất nhanh nổi giận đùng đùng tìm được bán xuất chúng nhiều đồ dòm cửa hàng, phát hiện người chủ trì đúng là một tên thiếu niên. Nhưng là Lưu Viễn đám người mảy may không dám chủ quan, bởi vì tên này thiếu niên cũng không phổ thông, hắn là Sệ Bạn. Chương 147, đáng yêu lại mê người đệ đệ nhân vật. Vì cái gì Lưu Viễn bọn họ năng trước tiên nhận ra trước mắt thiếu niên là một tên Sệ Bạn, không chỉ là bởi vì hắn tản mát ra không giống thường nhân khí tức, càng trọng yếu là hắn gương mặt mười phần nhìn quen mắt. Tiêu chuẩn thiếu niên dáng người, cơ bắp chặt chẽ, hồng sắc tóc, ở sau gót ghim thành qua vai bím tóc. Hắn ăn mặc tiếp cận rôn phong chiến đấu trang, bên hông một cây bản kiếm, chỉ xem bề ngoài liền biết rõ hắn là một tên chiến sĩ. Âu đế, Alexander. Đệ nhị đặc dị điểm rôn Lưu Viễn đám người gặp được địch quân Sệ Vạn một trong. Alexander đại đế nổi tiếng không thể nghi ngờ, trưởng thành bản Alexander có thể cùng ạn trị ạ phân cao thấp, thiếu niên bản đương nhiên cũng không yếu, hắn có thể phát huy địa vị nỉ tí huyết thống ưu thế, cường hóa bản thân thân thể, đi đến mở ở cỡ nhất bản lực phá hoại, lại giữ vững hoàn mỹ lý tính cùng trí tuệ. Đây là phi thường cường đại ưu thế, nhưng là hiện tại đứng ở Lưu Viễn đám người trước mặt tên này Âu đế cũng không có phần này ưu thế, bởi vì hắn là không hoàn chỉnh. Mặc dù là Sệ Bạn, nhưng luôn cảm giác có chút thô ráp, một bộ phận có chút chắc vá lung tung cảm giác. Dỗ Man nghi hoặc nói ra, không phải thuần túy Sệ Bạn, càng thêm tiếp cận Sệ Bạn hình chiếu, cũng chính là ảnh giả Sệ Bạn, nhưng lại so ảnh giả Sệ Bạn càng thêm tiếp cận Sệ Bạn một chút, ta không biết rõ làm sao hình dung. Nhạn làm. Gia Viễn Sĩ nhàn nhạt phun ra một cái tử. Cái này xưng hô phi thường chuẩn xác. Ngươi không phải Alexander. Dĩn Giờ Ạc cao mày nghi ngờ nói. Mặc dù bề ngoài không khác chút nào, nhưng trước mắt cái này ấu đế cho Dĩn Giờ Ạc cảm giác đi theo Dôn đặc dị điểm nhìn thấy ấu đế cũng không hoàn toàn giống nhau, có vi diệu không hài hòa cảm giác. Không, ta là Alexander. Đối mặt Lưu Viễn nhất đẳng người ánh mắt, ấu đế không có dao động, lộ ra thong dong nét mặt tươi cười, nhưng là không phải Alexander. Có ý tứ gì? Họ ghệ ạ lì không nhịn được hỏi. Chúng ta là nhạn làm anh linh, là Sệ Bạn, nhưng không phải thuần túy Sệ Bạn, không phải thuần túy anh hùng, khẳng định so ra kém chân chính anh linh. Cho nên, mời thủ hạ Lưu Tình A, đại tỷ tỷ. Alexander cười đến hồn nhiên ngây thơ, họ ghệ ạ lì mặt một cái liền đỏ lên. Một màn này cơ hồ muốn đem Lưu Viễn lóe mù. Thượng đế, cái này nói chuyện ngọt giống như thần tượng kịch một dạng chính thái là vị nào? Ta thiên, đưa ta ba khí vô song chinh phục vương, nổi da gà đều nhô ra. Bình mặc bên kia Roman rụt lại bà bay, dùng sức xoa xoa tay cánh tay. Cfier trầm mặc không nói, chỉ là xấu hổ rời ánh mắt. Cùng đàn ông phản ứng tương phản, Gia Vinh Si, họ ghệ ạ lì, Dinh Giờ Ạc cùng mạ sụ ngược lại mở to hai mắt nhìn, lộ ra có chút thẹn thùng. Nhìn đến bất kể là anh linh vẫn là sử ma vẫn là AC bạn, đều không cách nào ngăn cản chính thái mị lực. Mà Gia Viễn Sĩ ánh mắt rõ ràng cùng các người khác biệt, đó là đối thuần túy mỹ hảo đồ vật thưởng thức và kích động sáng tác dụng. Tóc đỏ chính thái, quá đúng ta khẩu vị. Ta muốn vẽ loa thể phát họa. Gia Viễn Sĩ con mắt lóe sáng, lớn tiếng nói nhảm, không, hẳn là nói ta muốn vẽ lộ ra trọn vẹn phát họa. Quay quay đứng bức ký hiệu nam, thiếu niên, đừng lo lắng, đếm lấy trên trần nhà điểm lấm tấm rất nhanh liền kết thúc. Gia Viễn Sĩ cảm xúc quá tăng gọn, sau lưng phảng phất có to lớn đám đại đóa hoa tỏa ra, đến mức Lưu Viễn không thể không khẩn trương ngăn ở nàng trước người, phòng ngừa nàng thật chạy vội ra ngoài lột Alexander quần áo. Không nghĩ đến, Alexander lại còn lửa cháy đổ thêm dầu. Có thể à, đại tỷ tỷ, nếu như ngươi muốn làm như vậy mà nói, ta rất tình nguyện thỏa mãn ngươi, cái gì tư thế đều có thể à. Nghe được Alexander mà nói, Gia Viễn Sĩ tức khắc dừng lại bất động. Nàng chậm rãi từ sau lưng xuất ra phát họa vốn cùng một chỉ, nghiêm túc nhìn xem Alexander. Rất tốt, thoát. Thoát em gái ngươi. A hoa. Lưu Viễn trùng điệp gõ Gia Viễn Sĩ một cái thủ đao. Hắn chừng còn tại mỉm cười Alexander một cái, ngươi cũng đừng cười, nói cho chúng ta, ngươi mà sợ là ai. Xin lỗi, đại ca ca, đây là bí mật, không thể nói cho các ngươi. Alexander làm dáng vô tội. Cái kia thay cái vấn đề, các ngươi hang ổ ở đâu? Số gì, ta không biết rõ. Ngươi không biết. Alexander buông tay, cười nói, hiện tại ta bị yêu cầu, chỉ có thiên chân mô tả, những cái kia phức tạp đồ vật ta sẽ không đi tìm hiểu, bọn họ cũng sẽ không nói cho ta. Bởi vì hiện tại ta chỉ là siêu cấp ưa thích ở trung tỷ tỷ ưu tú em kết nghĩa a. Lưu Viễn. Gia Viễn Sĩ. Mạ Xu. Dỗ Man mắt trợn tròn hô, ai? Ngươi nói cái gì? Ha ha ha, phi thường lãng mạn a. Nói thật, ta bản thân cũng không phải lý giải cái này thiết lập, nhưng đúng là một phi thường phù hợp thiếu nữ huyễn tưởng nguyện vọng. Alexander cười ha hả, nhìn qua không có bất luận cái gì lòng cảnh giác, nhưng Lưu Viễn, CFIS lại đồng thời rút kiếm chống đỡ ở trước mặt hắn bảy biện tranh giả trên bàn, Jinzer Ak cũng rủ xuống mũi thương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mã Sủ cùng họ Gệ A Lị tựa hồ không quá minh bạch vì cái gì ba người bỗng nhiên thay đổi thái độ, lộ ra có chút sững sờ. Mà Gia Vĩnh Sĩ con mắt giật giật, phát hiện cái gì? Chỉ cần vượt qua cái bàn đi xem liền biết rõ, Alexander tay trái cũng đã lặng yên không một tiếng động đặt ở bên hông đoàn kiếm trên chuôi kiếm, ngay ở hắn cười ha hả vờ ngớ ngẩn thời điểm. Thực sự là một khắc đều không thể buông lỏng. Nếu như không phải Lưu Viễn bọn họ đột nhiên làm có dễ, Gia Vĩnh Sĩ mấy cái liền bị đánh lén thành công. Bất quá Sĩ FIS cùng Ginger Ak tạm thời không để cập tới, Lưu Viễn là lúc nào có loại này cảm tính. Ôi chao, cái này có thể không tốt lắm, không nghĩ đến đại ca ca đại tỷ tỷ mạnh như vậy. Alexander không có đưa tay từ chuôi kiếm hơi rời ra, mà ngược lại càng gia tăng hơn nắm chặt. Bốn phía dân chúng ở nhìn thấy Lưu Viễn đám người rút kiếm thời điểm liền dọa đến tứ tán rời đi, cho bọn hắn sáng tạo ra một cái tuyệt hảo chiến đấu hoàn cảnh. Không biện pháp, Alexander ý cười càng tăng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy đi ra hung hăng chiến ý, đại ca ca, đại tỷ tỷ, đến chiến tranh a. Bầu không khí nháy mắt chuyển tiếp đột ngột, Alexander đưa tay một kiếm chia liệt trước mặt cái bàn, nhưng một đạo huyết tuyến đồng thời cũng từ hắn cổ tay trái phía trên bay ra. Lưu Viễn kiếm xuất thấy máu, một kích thành công liền lui lại trốn xa. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, hắn biết rõ thân người là ngăn cản không ngừng từ giả thế công. Lưu Viễn lên chiến trường nửa năm học được điểm ấy, tự mình làm không đến sự tình, liền giao cho am hiểu chuyện này người, dùng sức mạnh cho tới bây giờ không có tốt kết quả. Sẽ bạn hẳn là giao cho sẽ bạn đến đối phó, mà phụ trách ngăn cản Alexander truy kích là CFIS. CFIS giống như là một cỗ xe tăng, hắn bảo cụ huyết khải nhượng hắn lực phòng ngự tăng lên đến đủ để ngăn cản đại đa số sẽ bạn công kích. Chúng chi CFIS tự thân thể chất cũng bảo đảm hắn sẽ rất ít bị địch nhân lấy bảo cụ bên ngoài thủ đoạn trực tiếp đánh chúng. Thời điểm then chốt, hắn có thể bảo hộ Master không nhận tổn thương, mà hiện tại hắn rất tốt phát huy bản thân sở trường cùng chức trách, lấy kiếm chống đỡ kiếm chặn lại Alexander đường đi. Chương 148, đã kích đồ lầu, người người đều có trách nhiệm Alexander là cưỡi cấp xe bạn, nhưng là hiện tại, hắn không có ngựa. Có lẽ là bởi vì linh cơ vấn đề, Alexander từ triệu hắn đi ra thời điểm liền không có chiến mã. Rõ ràng là cưỡi cấp lại không có tọa kỵ, đây chỉ ít nhượng hắn giảm non nửa sức chiến đấu. Lại tăng thêm, bởi vì toàn bộ linh cơ đều là nắm đi ra đồ dọn, dẫn đến Alexander hoàn toàn mất đi Divinity, không cách nào sử dụng đệ nhị bảo cụ thần chi chúc phúc, Zeus Founder, cùng CFIS loại này cấp bậc địch nhân đánh nhau ở vào hoàn toàn bị động áp chế trạng thái. Lúc đầu nghĩ tiến lên hỗ trợ gìn giờ ạt thấy vậy cũng ngừng bước chân. Nàng phán đoán CFIS coi như không có nàng hỗ trợ cũng có thể một mình kết thúc chiến đấu, cho nên gìn giờ ạt phi thường thức thời đem biểu hiện cơ hội nhường cho CFIS. CFIS còn là lần thứ nhất đi theo Lưu Viễn xuất chiến, hắn khẳng định bức thiết muốn bày ra bản thân giá trị, chém xuống cường địch liền là hướng Master khoe khoang thực lực thủ đoạn một trong, Ginger Ark sẽ không ảnh hưởng hắn. Lại nói, Ginger Ark bản thân cũng không phải sở trường chiến đấu xe bạn, nàng là Ruler, không phải bờ ở cơ, bảo hộ Master so để cho nàng tiến công cái nào đó sẽ bạn càng làm cho nàng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn xem cách đó không xa cái kia lóe mù mắt người đao quang kiếm ảnh, Lưu Viễn ngẩn ngơ, cũng ngượng ngùng thu hồi trường kiếm. Xe bạn chiến đấu không có hắn nhúng tay chỗ trống, thân làm Master, hắn chỉ cần ở xe bạn sau lưng nhìn chăm chú lên bọn họ liền đầy đủ. Alexander cùng CFIS có ý thức tướng chiến trường kéo ra, bọn họ một cái là không nghĩ hủy hoại cửa hàng, một cái là không nghĩ lan đến gần Master, mặc dù ý nghĩ không đồng nhất gây nên nhưng trong hành động lại biểu hiện ra 10 phần ăn ý, hai cái sẽ bạn trái banh phải đánh, cùng siêu nhân điện quang trong tiểu quái thú một dạng hủy diệt không ít phòng ốc, nhưng duy chỉ có không có hướng Lưu Viễn bọn họ bên kia gót. Chiến đấu kéo dài 4-5 phút tả hữu, Alexander liền bị đánh bại. Đây là theo lý thường đương nhiên, nhất giới đổ dòm không cách nào đối chân chính anh linh so sánh. Chúng chi còn là CFIS dạng này nhất lưu sẽ bạn, cho dù là linh cơ hoàn chỉnh toàn thịnh kỳ Alexander, đối đãi CFIS cũng phải vô cùng cẩn thận mới có thể bảo đảm sẽ không lật xe. Nhưng là linh cơ có thiếu hụt nhạn làm anh linh, thậm chí ngay cả nhượng CFIS sử dụng bảo cụ tư cách đều không có, điểm này mặc dù tất cả mọi người đều nhìn ra được, nhưng duy chỉ có CFIS bản thân sẽ không nói ra miệng. Mọi người đều biết, hắn là tự trọng số âm nam nhân, khiêm tốn đến cơ hồ cung kính cấp độ, dù là đánh thắng chiến đấu, CFIS cũng sẽ không có mảy may đắc ý tương phản, hắn phi thường hổ thẹn. Thật xin lỗi, một kích này liền kết thúc. CFIS giơ cao lên đại kiếm, mặt mũi tràn đầy xin lỗi đối Alexander nói ra. Âu đế lúc này hai chân quỳ trên mặt đất, mình đầy thương tích ngước nhìn hắn, chảy ra huyết dịch khỏe miệng phát họa ra một cái ngây thơ tiểu dung. Dừng ở đây rồi sao? Ha ha, quả nhiên, lấy cái này linh cơ mà nói, nghi thắng vẫn có chút khó khăn đây. Phi thường xin lỗi. Alexander nghi hoặc nghiêng đầu một chút, sao lại muốn đối ta xin lỗi đây, CFIS? Ngươi chỉ là dùng hết bản thân chức trách mà thôi. CFIS nghe vậy đống nhiên dừng lại, lông mày chăm chú nhăn lại. Ngươi là từ nơi nào biết được ta tên thật? A, nguyên lai như thế, ngươi còn không biết sao? Alexander giật mình, lập tức nghĩ, lộ ra một cái giảo hoạt biểu lộ. CFIS, nếu như ngươi muốn biết rõ chân tướng mà nói, liền tiếp tục đi tới ai chờ nhìn thấy người kia thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Ngươi, tốt, đồ long anh hùng, làm cho người nổi giận chính phẩm, thống khoái một chút, đưa ta cái này nhạn làm đoạn đường cuối cùng a. Alexander thản nhiên giang hai cánh tay, ánh mắt thanh tịnh đến không giống như là sắp nên đón tử vong người ánh mắt. CFIS nắm thật chặt chuôi kiếm, ta cuối cùng hỏi một câu. Các ngươi làm ra loại sự tình này, đến cùng có mục đích gì? Ha ha, hoàn toàn không rõ ràng đây. Làm sao vậy, không động thủ sao? Alexander như mày, chẳng lẽ, ngươi ở đồng tình ta. Ta mặc dù là nhận làm, nhưng là không cần các ngươi những cái này chính phẩm thương hại. Ta đổi chú ý, ngươi để cho ta không thoải mái. Alexander rủ xuống tay phải, muốn đi nhặt rơi trên mặt đất bằng kiếm, nhưng rất nhanh cảm giác được cổ lạnh lẽo, một khỏa tốt đẹp đầu lâu ngủ cục rất xuống. Không đầu thi thể chậm rãi ngã xuống, cùng đầu lâu cùng một chỗ hóa thành kim quang tan biến. CFRIS nhìn chăm chú chỉ còn lại một vũng lớn huyết dịch đất đá, khẽ thở dài một tiếng, thu kiếm vào vỏ, quay người trở lại Lưu Viễn bên người. Master, may mắn không làm được bệnh. Làm rất tốt. Lưu Viễn buông một cái CFRIS cánh tay, sau đó hỏi, có hỏi ra cái khác nhạn làm anh linh tin tức sao? CFRIS gục đầu xuống. Phi thường xin lỗi, Alexander cái gì đều không nói. Họ ghệ ạ lì sau khi nghe xong, bất mãn nói ra, tất nhiên hắn không có thành thật khai báo, vì cái gì còn muốn giết hắn, cái kia đồ dòm còn có lợi dụng giá trị à. CFRIS vũng tàu thời rủ xuống được thấp hơn, là ta tự tiện quyết định giết chết Alexander. Xin lỗi, phi thường xin lỗi. Ngươi, làm họ ghệ ạ lì còn muốn tiến hành chỉ trích thời điểm, Lưu Viễn vung tay lên cắt đứt nàng, tốt tốt, sự tình cũng đã phát sinh, chuyện tới bây giờ lại trách cứ CFRIS cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa coi như không thể từ Alexander trên người lấy được tình báo, chúng ta cũng có cái khác thủ đoạn có thể truy tra. Dừng ở đây, ok. Họ ghệ ạ lì vốn còn muốn nói chút gì, nhưng bị Lưu Viễn nhẹ trừng mắt một cái, liền hừ hừ nghiêng đầu sang chỗ khác không còn nói chuyện. Tốt gặp họ ghệ ạ lì chịu thua, Lưu Viễn cười vô ra tay, sau đó chỉ cửa hàng nói ra, tất nhiên điếm chủ đã bị chúng ta bài trừ, như vậy tiệm này liền về chặn nhi, vào xem một chút ta. Từ bên ngoài nhìn, nhà này mua bán nhạn làm cửa hàng cũng không lớn, nhưng là tiến đến, mới phát hiện là có động tiên khác. Một cái chất đống đủ loại kỳ dị công cụ ma thuật nhà xưởng xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Ma thuật nhà xưởng bản thân cũng không hiếm lạ, nhưng cùng gia vịn xỉ ở trại nghỉ gian kia giống nhau như lúc ma thuật nhà xưởng, liền mười phần ý vị sâu xa. Không chỉ có là sửa sang phong cách cùng công cụ giống nhau như lúc, liền gia vịn xỉ hoạt tác, nham gian thánh mẫu, mộ nạ lì xạ, tối hậu văn san, vạch lỗ uy người chờ cao phảng đồ dọm đều tán lấy được chỗ đều là, bản thảo càng là chồng chất như núi, hơn nữa ngay cả gia vịn xỉ mình cũng khó phân biệt thật giả. Như thế xuất thần nhập hóa bắt chước năng lực, đến cuối cùng chỉ sợ liền là đồ dòm cũng sẽ biến thành chính phẩm, liên tác giả bản thân đều nhận không ra thật giả nhận làm, vậy liền không phải đơn thuần nhận làm. Đến cuối cùng, ma thuật nhà xưởng trong cũng không có tìm tới cái gì có giá trị đồ vật, duy nhất phân biệt một điểm là, căn này nhà xưởng ở trong một tháng còn có sử dụng qua dấu vết, nói cách khác vẽ những cái này nhà ăn ở đã từng ở nơi này nhà xưởng trong dừng lại qua. Đây cũng là theo lý thường đương nhiên, nếu như không phải người kia muốn sử dụng, như vậy ở trong này kiến tạo một cái nhà xưởng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Đám người rất nhanh rời đi tòa thành này trấn, trước khi đi y theo gia vịn xì ý tứ, nhất cây đuốc đem ma thuật nhà xưởng đốt, bên trong to lớn giỏ chân quý nhạn làm liền như vậy táng thân biển lửa. Nhưng thân làm đồ lậu người bị hại, cái này cây đuốc sẽ chỉ làm gia vịn xì cảm thấy tinh thần khí sảng. Một đoàn người lần thứ hai xuất phát, theo tranh giả làm giải con đường, một đường tìm hiểu nguồn gốc, truy tìm nhạn làm anh linh dấu chân. Chương 149, giờ sau đó là chán trường đại thúc cá thu. Lưu Viễn che miệng hắt hơi một cái. Lạnh quá. Bọn họ một đoàn người hiện tại chính đi ở một mảnh đống tuyết, bước lên mênh mông tuyết lớn tiến lên. Muốn nói vì cái gì buổi sáng còn trời trong gió nhẹ thời tiết, đi đến nơi này liền bắt đầu trở nên lạnh tuyết rơi, ta cờ mở nở làm sao biết rõ. Lưu Viễn nếu có thể biết trước đến loại tình huống này, liền sẽ không mặc một bộ hơi mỏng mạ sờ lễ trang trước mặt sông vào đại trong tuyết. Đến dọc theo con đường này, bọn họ còn gặp giống như là sẽ đứng thẳng thuần hiệu một dạng vi diệu sinh vật, thực lực rất yếu, rõ ràng không giống như là bình thường đạn sinh ra sinh vật, mà là nhân công sinh mệnh thể, nhưng là nhạn làm bản nhân công sinh mệnh thể, chân tướng nhưng đúng như không. Bất quá tất nhiên nơi này xuất hiện nhạn làm, đã nói lên bọn họ cũng không có tìm nhầm địa phương. Dọc theo đầu này manh mối tiếp tục đi tới, mảnh này đống tuyết phụ cận cái nào địa phương, nói không chừng liền ẩn giấu đi nhạn làm anh linh, hoặc là dứt khoát liền là đám người này hang ổ. Bất quá bây giờ Lưu Viễn đám người, nói cho đúng là Lưu Viễn bản thân, cần cảnh giác không phải địch nhân, mà là đối người sống cực không hữu hảo giá lạnh thời tiết. Lại tiếp tục như vậy, không cần hắc trinh bọn họ phái người tới, Lưu Viễn bản thân liền muốn đông lạnh chết ở nơi này. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào gia vịn xỉ chủ động phát nhiệt cánh tay máy đến thu hoạch nhiệt lượng, nhưng thân thể vẫn nhịn không được run. Cuối cùng vẫn là phàm nhân chi thân, không cách nào chống lại đại tự nhiên lực lượng. Trên thực tế không chỉ là Lưu Viễn, liền họ ghệ ạ lì cũng chịu không được dạng này thời tiết, trước kia liền bị hắn thu hồi tín vật trong đi. Họ ghệ ạ lì mặc dù trên bản chất là ưu linh, trên lý luận cũng sẽ không e ngại rét lạnh, nhưng chính nàng cũng không có xem như ưu linh tự giác, cho nên gặp được nhân loại không cách nào làm được sự tình, nàng cũng sẽ bản năng cảm thấy bản thân làm không được, tỉ như xuyên qua vết tường, không ăn cơm không ngủ được loại hình. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa, đây cũng là một loại duy tâm biểu hiện a. Bất quá ưu linh vốn chính là liền là dựa vào chấp niệm mới lưu tồn tại người đời, bọn chúng tồn tại bản thân liền là duy tâm, cho nên đem bản thân xem như nhân loại ưu linh cũng không có cái gì tốt kỳ quái. Master, phía trước có một cái động vật, chúng ta có thể tới nghỉ ngơi một lần. Lanh người chạy, Mã Sú đột nhiên mắt sắc nhìn thấy một cái không có bị tuyết lớn bao phủ cửa động, lập tức cao hứng đối Lưu Viễn hô. Lưu Viễn bị quăng đến bờ môi đều lắc một cái, giống như là sợ hãi tự thân nhiệt độ sẽ từ trong miệng hô đi ra một dạng, mí môi không mở miệng, chỉ đối Mã Sú trùng điệp gật đầu một cái. Lúc đầu còn muốn dùng ma thuật lâm thời chế tạo một cái an thân không gian nhượng Lưu Viễn nghỉ ngơi ra vịn xỉ, nghe được Mã Sú nói như vậy, lập tức bỏ đi cái hội này để cho nàng tổn thất đại lượng ma lực ý nghĩ. Master, kiên trì một hồi nữa, rất nhanh thì đến, tuyệt đối không nên ngủ mất. Đối mặt Mã Sú cổ vũ, Lưu Viễn chỉ có thể trở về một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Điểm ấy sự tình không cần Mã Sú nhắc nhở hắn cũng là biết rõ, hơn nữa lạnh như vậy thời tiết hắn nghĩ ngủ cũng ngủ không được a. Một phần bạn mất đi ý thức mà nói, vậy cũng nhất định là bất tỉnh, tuyệt đối không phải ngủ a. Đám người nhất trí chuyển biến phương hướng, hướng động quật phương hướng đi, ước chừng 5 phút lộ trình sau đó, Lưu Viễn rốt cục mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một cái ở tuyết lớn trong lộ ra có chút đột ngột tối om lỗ hổng. Ở nhìn thấy động vật ngay mắt, hắn tức khắc cảm thấy trên chân sinh ra không ít động lực, chân đạp ở không qua bắp chân đống tuyết, Lưu Viễn bị ra vịn xỉ bắn vịt, một bước đi vào trong động vật. Trong động vật chỉ có mở miệng phụ cận kết liêu băng sương, Lưu Viễn đám người đi sâu vài chục bước liền dựa vào ở biên giới ngồi xuống nghỉ ngơi. Kỳ thật nơi này còn không phải động vật cuối cùng, rộng lớn được tựa như đường hầm nhất bàn đen kịt thông đạo trực chỉ chỗ sâu. Cái kia sâu thẳm hành lang giống như là thông hướng một loại nào đó đại hình dã thú hoặc là ăn thịt người ác quỷ cư trú địa phương, hoặc là thẳng tới địa ngục minh đạo, làm cho người ta cảm thấy không hiểu cảm giác sợ hãi. Đi vào bên trong chắc chắn cần dũng khí rất lớn à, nhưng bên người vây quanh sẽ bạn Lưu Viễn cũng không có lo lắng an toàn tính mạng vấn đề, sở dĩ không đi vào đơn thuần là bởi vì bị quăng đến không nhúc nhích một loại. Vừa đến không có hạ tổ cùng phiêu tuyết địa phương, trong lòng lập tức liền an định lại, hành tẩu động lực cũng biến mất theo không gặp, hắn đơn giản không kịp chờ đợi muốn ngửa đầu nằm xuống. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là không dám ở trước người lớn như vậy cười toe toét, chỉ là toàn thân cứng ngắc ngồi xếp bằng ngồi vào trên mặt đất, Mạ Sú liền ở hắn sau lưng giúp hắn quét ra đính vào tóc để nguyên quần áo nuốt vào bị tuyết. Toàn thân tuyết bạch phảo cũng từ Mạ Sú trên vai nhảy xuống, cùng tắm rửa xong tiểu cầu một dạng mãnh liệt quăng một cái thân thể, bắn tung tóe Lưu Viễn một mặt tuyết. Đỉnh lấy mặt mũi tràn đầy băng sương, Lưu Viễn ngơ ngác nhìn xem cái này đáng chết chỉ hụ a hụ, trong đầu tự hỏi nhân loại xấu nấu nướng phương pháp. Dầu trên mà nói, khẳng định sẽ rất ăn ngon a phảo tựa hồ mẫn cảm giác được Lưu Viễn ác ý, phi thường vô tội đối với hắn kêu hai tiếng. Sau đó liền bụt cọ trốn đến Mạ Sủ sau lưng đi. Hơi tránh ra một cái a ra vịn xỉ hừ nhẹ lấy không biết tên giai điệu, tiện tay xuất ra mấy khối tráng kiện nhánh cây, mở ra đông cứng ra, dùng cánh tay máy hóa trang đưa châm lửa. Những cành cây này cũng không phải ma thuật cụ hiện ra đến sản phẩm, ra vịn xỉ tựa hồ đã sớm tiên đoán được hiện tại tình huống, trên đường đi nhìn thấy thụ mộc liền sẽ thuận tay thu thập. Ngay từ đầu đám người còn không biết nàng làm như vậy dụ ý, nhưng bây giờ Lưu Viễn chỉ muốn hôn nàng cái kia xinh đẹp cái đầu nhỏ. Nhánh cây cấp tốc bốc cháy lên, cho băng lãnh động vật mang đến một tia ấm áp. Lưu Viễn phát ra được cứu dạng này thanh âm, đối lửa đống rôi ra hai tay, bị cóng đến phát xanh tay bắt đầu có điểm trí giác. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, ở trong không khí hình thành mảnh nhỏ xương trắng, cái này sự thật lượng Lưu Viễn ý thức được nơi này nhiệt độ đến tột cùng có bao nhiêu thấp. Hơn nữa vẫn là ở trong động quật, bên ngoài tuyết lớn đầy trời, bên ngoài nhiệt độ ít nhất phải thấp hơn 17-18 độ. Một đường đi tới cũng không gặp được cái gì dã thú cùng thực vật, bốn phía còn khắp nơi bồi hồi nhạn làm sinh mệnh thể, tuyệt đối không phải nhân loại có thể bình thường cư trú chẳng sợ. Đang lúc Lưu Viễn nghĩ như vậy thời điểm, động quật chỗ sâu lại bỗng nhiên truyền đến một cái nam nhân thanh âm. "Uy uy uy, tự tiện ở trong nhà người ta châm lửa, đây là không được a." Lưu Viễn đám người cấp tốc cảnh giới lên, sẽ bạn nhóm đưa tay khoác lên vũ khí, chỉ thấy hắc ám chỗ sâu, một bóng người chậm rãi đi ra. Cái kia nam nhân có màu nâu tóc, giữ lại tròm râu dê, lưng khoác hắc phi phòng, cầm trong tay một thanh có kim sắc thương nhận, nếu như không nhìn trên tay vũ khí cùng trang bị mà nói, thoạt nhìn chính là một không có việc gì chán trường đại thuốc. Nhưng là Lưu Viễn rất nhanh chú ý tới, động này quật tương đối phong bế, theo lý thuyết bước đi thời hẳn là sẽ có không nhỏ hồi âm mới đúng, nhưng khi cái này nam nhân xuất hiện trước đó, Lưu Viễn lại không có bắt được bất luận cái gì tiếng bước chân, phản phất người này là cùng U Linh một dạng tung bay ở giữa không trung hành tẩu dường như, mười phần quỷ dị. Bất quá ở cẩn thận phân biệt nam nhân thân ảnh sau, Lưu Viễn liền tản đi cái này nghi hoặc. Nếu như là sẽ vạn mà nói, không có tiếng bước chân cũng không phải cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chương 150, chỗ anh hùng đại khái là bị cong đến đầu đều cứng a, Lưu Viễn thế mà không có trước tiên nhận ra, theo lý thuyết xem như một cái người chơi giả dạng kinh nghiệm, chỉ cần là ở gỗ trong xuất hiện qua anh linh đều không có khả năng bỏ sót mới đúng, không tốt, mất quy cách mất quy cách. Lưu Viễn lung lay đầu, ánh mắt nghiêm túc. Đừng nhìn cái kia lại thúc thoạt nhìn mềm hoạt, một mặt chán trừ dạng, nhưng vị này trên thực tế cũng là một vị mười phần xuất chúng anh linh. Kỳ danh là Hệ Tọ. Cái kia thần thoại thời đại, nổi danh trộn chiến tranh chủ đạo nhân vật một trong. Muốn giảng Hệ Tọ trước đó, liền không thể tránh khỏi muốn nâng lên đệ đệ của hắn, Pazi. Quen thuộc thần thoại Hy Lạp người hẳn là rất nhanh liền nhận ra, vị này Pazi chính là cái kia cùng Hết Lạc, Adena cùng Hạ Phờ Ô Đệ Ba nữ thần có quả táo vàng ước hẹn, khâm định ai mới là đẹp nhất nữ thần nam tử, cũng là lấy cung tiễn chung kết Hy Lạp đại anh hùng tuyệt truyền thuyết người. Sử thượng lưu danh trộn chiến tranh, liền bắt đầu tay hắn. Sự tình là dạng này, thân làm trộn vương tử Pazi có một lần đi đến Hy Lạp trở về thời điểm, lại nhân tinh thần trọng nghĩa thúc đẩy, làm ra một kiện đủ để dẫn phát to lớn ngoại giao vấn đề sự tình, hắn đem Hy Lạp Á Gạ vương quốc vương hậu hệ lần cho gạt trở về. Đương nhiên, đối với chuyện này hệ lần vương hậu là tự nguyện bị mang đến trộn, nàng bởi vì không cách nào chịu được Á Gạ quốc vương ngược đãi, mà khẩn cầu Pazi đưa nàng mang ra quốc. Pazi nhất thời mềm lòng đáp ứng, kết quả lại đã dẫn phát trộn cùng Á Gạ chiến tranh. Phải biết, lúc ấy trộn cùng Á Gạ quốc lực có tương đối chênh lệch, từ ngoại nhân nhìn đến hai nước đánh lên trộn chỉ có hủy diệt một đường. Cho nên bởi vì một cái nữ nhân cùng Á Gạ vương quốc trở mặt là cực kỳ ngu xuẩn sự tình, cái này có thể sẽ dẫn đến vong quốc. Làm Pazi Kaka hệt tỏ nghe nói việc này lúc, sự tình còn có quần nhau chỗ trống. Nếu là lúc ấy sẽ đưa về hệ lần vương hậu, dâng lên lãnh địa, phụ tật no hỉ cả gì tài bảo cùng Pazi đầu người khẩn cầu tha thứ, sự tình hẳn là có thể liền như vậy lắng lại a, nhưng không nguyện ý nhượng đệ chịu chết hệt tỏ quyết đoán cự tuyệt, trộn chiến tranh liền như vậy bắt đầu. Ở đằng sau trong 10 năm, hệt tỏ xem như trong quân thống soái cùng trộn tối cường chiến sĩ, cùng tập kết ở Á Gạ Hy Lạp những anh hùng làm đối thủ chiến đấu. đối mặt không bình đẳng quốc lực, lại dùng tự thân trí tuệ tướng chiến tranh trì hoãn 10 năm lâu, thậm chí một lần tướng Á Gạ quân đội bức bách đến 10 phần nguy hiểm hoàn cảnh, như muốn lật bàn. Có thể dùng có hạn tài nguyên lấy ít thắng nhiều, nhượng chỗ kiên trì 10 năm không ngã, đủ để thấy hệ tỏ xem như thống soái cùng chiến sĩ ưu tú. Đây là một cái văn võ song toàn anh hùng nhân vật, như lực lượng trên trời chúng thần đều không cách nào nhìn đấu, lực lượng đủ để chấn nhiếp lừng lẫy nổi danh Hy Lạp anh hùng, như thế lợi hại nhân vật 10 năm đều khó xuất một cái. Nhưng là theo lấy Hy Lạp đại anh hùng Lẹt Hoành không xuất thế, chiến cuộc dần dần bị phá vỡ. Hệ tỏ đánh không lại Lẹt đúng là bình thường, dù sao cái sau quả thực là thiên sinh tự mang nhân vật chính quang hoàn. Huyết thống, hắn là rẻ ở cùng nhân loại vương hậu hải tử, hàng thật giá thật bản thần, thân thể, hắn bị mâu thân ngâm ở trong minh hà, chiếm được bất tử thân, tố chất. Lẹt từ nhỏ đã bị dạy bảo xuất vô số nổi danh anh hùng sen tuất đạo sư chỉ rộng thu làm đệ tử, dốc lòng dạy bảo, đã thu được trí tuệ, cũng học được võ nghệ. Hắn là so hệt tỏ càng mạnh hoàn mỹ anh hùng, ở chiến tranh nhiều lần kiến công. Ở Lẹt dẫn đạo, cùng các phương diện nguyên nhân tác dụng dưới, thắng lợi kẻ bị một bước khuynh hướng Á Gạ một phương. Bị ép vào tuyệt lộ hệt tỏ bị bán ép buộc đáp ứng Lẹt một đối một quyết đấu mời, kết quả chiến bại chết đi. Hệt tỏ nhiều năm chiến đấu hăng hái nhượng hắn trở thành chỗ tất cả mọi người hy vọng, nhưng là hiện tại linh hồn trụ cột ngã xuống, chột một phương tức khắc quân tâm đại loạn, Á Gạ quân đội thừa lúc vắng mà vào. Chột liền như vậy chiến bại vong quốc, nhưng làm cho người an ủi là hệ to đệ đệ Baji cuối cùng phát giác Kaka hắn lưu lại tin tức, từ đó biết được Lẹt được điểm, cũng chính là góp chân. Cuối cùng ở vong quốc thời khắc dùng cung tiễn bắn chết Lẹt, vì Kaka hệ to báo thủ. Cố sự này là hệ to thành danh lịch sử, đồng thời cũng là suy sụp lịch sử. Hắn giống như pháo đông chói lọi, ở 10 năm chiến tranh toát ra làm cho người kinh diễm sát thái. Nhưng là giống như pháo đông ngắn ngủi vài chục năm, một cái vĩ đại anh hùng liền như vậy mất đi. Nhưng là chung kết hắn truyền thuyết Lẹt là Hy Lạp cao cấp nhất đại anh hùng một trong, mọi người nâng lên Lẹt, liền tất nhiên sẽ nâng lên chỗ chiến tranh, còn có dám can đảm cùng thần chi tử Lẹt đơn đấu hệ tỏ. Xem như một cái anh hùng, hắn cũng đã công thành danh toại. Mà xem như một cái thông soái, hắn cũng tận lực. Hắn không có hối hận, hắn làm bản thân yêu người nhà cùng tổ quốc chiến đấu đến chết, đây chính là hệ tỏ. Nhưng là vị này khiến người khâm phục chỗ đại anh hùng, bây giờ lại xem như địch nhân đứng ở Lưu Viễn mặt đối lập. Rốt cuộc đã đến a, chính phẩm anh linh nhóm, còn có cha nỉ master. A, vừa nghĩ tới tiếp xuống muốn cùng bốn cái sẽ vạn chiến đấu liền cảm thấy tốt phiền phức, thật tha cho ta đi. Hệ tỏ lười nhác gãi đầu một cái, ánh mắt lại nguy hiểm nheo lại, trong mắt hào quang có thể cho bởi vì lười biếng thái độ mà xem nhẹ người khác tinh thần chấn động. Ngươi mới vừa nói chính phẩm anh linh đúng không? Nói như vậy, ngươi cũng là nhạn làm anh linh sao? Gia Viễn Sĩ cười nhạt hỏi, tay trái cánh tay máy nắm thật chặt quyền trượng. Hệ tỏ lô mang cười cười, sẽ vạn vốn chính là cùng loại nhạn làm tồn tại nha. Mời không muốn nói sang chuyện khác. Dĩ giờ ạt tướng mũi thương rủ xuống, giữa lông mày nhíu chặt. A nhiều. Dạng này loay hoay vũ khí thế nhưng là rất nguy hiểm á tiểu tỷ tỷ. Hệ tỏ có vẻ như bất đắc dĩ giơ lên hai tay, được rồi, ta thừa nhận, ta liền là nhạn làm anh linh, dạng này có thể sao? Nếu như các ngươi đồng ý tha ta một mạng mà nói, thúc thúc nhưng là biết thật cao hứng a. Gia Viễn Sĩ nói ra, lại là loại này dễ dàng cho người buông lòng cảnh giác mà nói, ngươi thoạt nhìn am hiểu thoại thuật đây. Nhưng sợ là chúng ta nhất lộ ra sơ hở, cũng sẽ bị thanh kia đầu thường xuyên qua a. Cho nên nói, chính nghĩa đồng bạn tư duy thật đúng là ngoan cố a. Hệ tỏ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó nhìn về phía ngồi ở trước đống lửa Lưu Viễn, như thế nào, chán uy master? Nếu như là ngươi mà nói, cách tự hỏi hẳn là sẽ tương đối mềm mại a. Lưu Viễn cười lên, ta không biết rõ ngươi là từ nơi nào nghe nói ta cách tự hỏi mềm mại, nhưng ta dám khẳng định đó là quá hạn tình báo. A nha, chờ đem ngươi bắt lấy sau đó, chúng ta có thể hảo hảo để ngươi đem chúng ta muốn nghe đồ vật nói ra. Lưu Viễn cười giơ ngón tay cái lên, nếu như không muốn bị cắt thành 16 khối mà nói, ta khuyên ngươi chính là nhanh một chút giao phó xong. Đầu tiên cái thứ nhất vấn đề, giải suất nhiều như vậy nhặt làm, các ngươi con mắt là cái gì? Gây hấn. Vẫn là âm mưu. A lập lạc, ngươi cùng ta nghe nói đến không quá một dạng A, có dọa người sát khí master. Hệ tỏ cười hì hì gãi đầu một cái, về phần chúng ta con mắt, cái này ngươi hẳn là hỏi chúng ta master, nhưng ta có thể nói cho người ta con mắt. Là cái gì? Nghiêm ngặt tới nói. Hẳn là sờ đầu một cái loại hình A. Đáng người, A.